có gì của ta đâu, từ thân thể đến đầu
có gì của ta đâu, sao cứ mãi sầu đau,
có gì của ta đâu, một khi thân tứ đại
tan rã sẽ về đâu, tan rã sẽ về đâu.
Sao cứ mãi âu sầu, một khi hơi thở dứt
nghiệp nặng bế dâu,
có gì của ta đâu, sao cứ chấp mong cầu,
có gì của ta đâu, sao cứ mãi
ta đâu, một khi hơi thở tận
tâm chấp nặng chìm sâu.
Nam Mô Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiện nam tín nữ thân mến, hiện diện trước chúng ta đây là tôn dung của Thượng Tọa Thích Giác Đăng, trụ trì tỉnh xá Ngục Trung, Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ, từ quê nhà sang thăm Úc Châu. Hôm nay đáp lại lời thỉnh mời của tỉnh xá Minh Đăng Quang, Thượng Tọa đã bất từ bi nguyện chấm tích quang lâm về tỉnh xá để ban bố cho hàng Phật tử chúng ta những pháp âm vi diệu. Xin quý Phật tử lắng lòng nghe. Cung kính ngưỡng bạch Thượng Tọa, hàng đệ tử chúng con đã trôi lăn trong ba nẻo sáu đường, vì vô minh che lấp nên chưa hiểu được giáo lý viên minh để tu học giải thoát. Con chìm đắm biển trần thọ khổ, Thầy từ bi cứu độ vớt lên. Mặc thì áo giới ấm êm, ăn thì sửa pháp cơm thiền nuôi thân. Hôm nay trước sự hiện diện của Thượng Tọa, đệ tử chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa từ bi hoan hỷ, ban bố cho hàng đệ tử chúng con đôi dòng pháp nhũ, để chúng con lấy đó làm tư lương trên con đường tu học. Giờ phút này, đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh, thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa tuyên dương pháp ngữ Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Con xin cung thỉnh Thượng Tọa cùng với Phật tử niệm Phật cầu gia bị.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Phật, hôm nay ngày mùng 6 tháng 3 năm Tân Mão, nhằm ngày 8 thay tháng 4 dương lịch 2011, hôm nay có đầy đủ nhân duyên chúng tôi nhân chuyến viếng thăm Úc Châu để đáp lại tấm lòng khát ngưỡng của quý Phật tử đối với giáo lý giải thoát của Đức Phật. Thì hôm nay chúng ta cũng có một buổi để cùng nhau chúng ta san sẻ những ý nghĩa của lời Phật dạy, ngõ hầu hỗ trợ cho nhau trên con đường hướng tới mục tiêu giải thoát ngày càng thêm tinh tấn. Thì từ trước tới nay chúng tôi cũng chỉ có chuyên tu về pháp môn tịnh độ, và tất cả những cái điều mà san sẻ với quý Phật tử cũng không ngoài cái pháp môn này, để cho chúng ta có một cái chuẩn bị và quán niệm về những cái bất trắc của cõi ta bà. Cái người tu tịnh độ luôn luôn phải thấy như vậy, tức là theo cái ngài Trí Khải Đại Sư, tức là cái vị này là sơ tổ bên Thiên Thai Tông ở Trung Quốc. Vị này được tôn xưng là Thích Ca Đông Độ. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta thì đó là Đức Thích Ca ở Tây Thiên, tức là ở Ấn Độ. Nhưng mà khi Phật giáo truyền qua Trung Quốc thì cái vị mà có công lớn đối với Phật Pháp và làm lợi ích nhiều cho chúng sanh là ngài Trí Khải Đại Sư. Với tất cả những cái trí đức của ngài, cho nên người ta tôn xưng là Thích Ca Tông Độ. Đức Thích Ca ở phía Đông, ở quốc độ phía Đông. Ngài có dạy rằng là ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Tịnh Độ Thập Nghi Luận của ngài, thì ngài có nói rằng là muốn mà phát cái tâm nguyện cầu sanh về tịnh độ và muốn cho được đảm bảo cái kết quả đó thì phải có hai cái này. có cái phát tâm này, tức là hân nguyện và yểm ly. Hân tức là vui, tức là hân hoan. Nguyện tức là cầu, mong muốn. Và nguyện cầu, cái vui cầu. Vui cầu. Mà cái nguyện này nè, chúng tôi cũng nếu có dịp cũng phân tích để cho quý Phật tử thấy rõ cái nguyện. Bởi vì tu tịnh độ thì thường chúng ta nghe nói tính, nguyện, hạnh. Và cái người tu tịnh độ thì thường buổi sáng, buổi tối gì đó chúng ta hay đọc qua bài nguyện. Mà thường chúng tôi cũng sử dụng bài nguyện này, tức là một lòng viên mãn thế giới cực lạc Phật A Di Đà. Quý Phật tử nghe có quen không? Xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà giúp thọ con. Tức là cái nguyện này về cực lạc đó. Nhưng mà theo cái nguyện mà tôi hiểu được á, nguyện có nghĩa là một sự mong muốn, một sự mong muốn mà mãnh liệt, tức là khao khát. Bởi vì khi mà chúng ta nguyện mà có nguyện thiết á, thì chúng ta mới có cái điều kiện động lực để chúng ta tinh tấn tu tập cầu sanh về cực lạc. Nghĩa là khi mà chúng ta muốn thì cũng có nhiều cái trình độ. Muốn hơi hơi hay là muốn tha thiết. Tôi lấy thí dụ như vậy. Thí dụ như ở quê nhà có người nào đó sửa soạn như là định cư ở ngoài quốc, do con nó bảo lãnh để là đoàn tụ gia đình, hay là người thân nào bảo lãnh, thì có người thì muốn đi, và có người thì cái muốn này nó mạnh, nó yếu khác nha. Có người thì quyết tâm tha thiết là nhất định đi, còn có người thì sao, còn mấy đứa cháu ở nhà nữa, thành ra nhiều khi không muốn đi mà mấy đứa ở bên kia nó cứ ép hoài, thành ra lo thủ tục vậy chứ cũng hơi miễn cưỡng. Có trình độ, có trường hợp đó không? Cũng có vậy, phải không? Thì đó là cái nguyện đó. Có nhiều người nguyện thì tha thiết nhất định, còn có người thì hơi lơn lớn, tức là không có tha thiết gì chứ. Được rồi đi, không ấy thì thôi, tôi không sao. Thì cái nguyện như vậy không có phải là nguyện thiết. Có nhiều người nghĩ rằng là buổi sáng tôi có đọc bài nguyện đó, buổi chiều tôi có đọc bài nguyện đầy đủ chứ không có sót buổi nào. Cái chuyện đó chỉ là cái nghi thức phát nguyện thôi. Cái nguyện tức là cái điều mà chúng ta mong ước khao khát một cách thường xuyên và mãnh liệt ở trong tâm của mình đó. Do đó khi mà chúng ta tiến hành đi làm các thủ tục phỏng vấn, khám sức khỏe rồi vân 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 vân, thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có một cái tha thiết hướng tâm để cầu cho nó đi cho nó sớm. Tôi muốn cho nó đừng có gì trục trặc, đừng có gì trở ngại, đi cho nó sớm. Chứ không phải là cái đó đợi phải đọc ra một cái, đọc qua tảng sáng, đọc qua tôi muốn đi qua quốc đầu tự gia đình, tôi muốn đi qua quốc đầu tự gia đình, buổi chiều cái tôi đọc, tôi muốn đi qua quốc đầu tự gia đình, tôi muốn đi qua quốc đầu tự gia đình, chúng ta đọc danh sách vậy đó. Nhưng mà cái lòng của mình thì chưa có tha thiết, thì cái chuyện đó không phải là nguyện đâu. Cái đó là nguyện suông ở ngoài, cái điều đó không có kết quả, không có một cái động lực nào mạnh mẽ để cho chúng ta thực hiện những cái thủ tục hết. Đấy. Thì tôi trở lại cái này, Trí Khải Đại Sư nói rằng là chúng ta cần phải hai cái, có hai cái điều này là hân nguyện và yểm ly. Hân là tức là vui, nguyện tức là cầu muốn. Chúng ta vui mà chúng ta muốn, đó là vui muốn cầu về cực lạc, nghĩ tới những cái điều mà tốt đẹp, thù thắng ở trên đó. Mà quý Phật tử ở đây thì chắc có tu tịnh độ phải không? Mấy Phật tử tu tịnh độ tôi hỏi nè, tức là mình muốn về cực lạc, có cái gì trên đó thù thắng nhất để mà mình về? Đâu phải là chúng ta, có phải là chúng ta, nhiều khi chúng ta nghe một số người nói rằng là mấy cái người tu tịnh độ cầu về cực lạc, nghe nói cảnh trang nghiêm tốt đẹp, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, rồi cũng có đầy đủ tất cả những vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mỹ là mã não cũng bảy báo, thành ra về đó cái an hưởng ở trên đó là bỏ bà con mình như này, cầu vậy thì sao được. Đấy, Quốc tử có cầu kiểu vậy không? Tức là có nhiều người người ta nghĩ rằng là về cực lạc đó là tại vì đánh đi tốt đẹp trang nghiêm quá, có nhiều vàng bạc lưu ly pha lê rồi chỉ là bảy báo, thành ra lên trển để mình hưởng cái đó, an hưởng cái đó. Nói như vậy tức là xuyên tạc về cái pháp môn tịnh độ đó. Cho nên cái người tu tịnh độ mình phải biết rằng cái mục tiêu mình muốn về cực lạc để làm chi. Tại sao không có dưới này mình tu mà giờ mình về cực lạc thì mình tu? Mình phải biết cho nó rõ vậy đó, là mình định hướng cái việc tu của mình. Quý Phật tử thấy trên này đó, mình tu một thời gian, cái quý Phật tử thấy thường ở trên thế gian này nó có những cái cảnh duyên thế này nè. Quý Phật tử thấy có những người giàu, thấy không? Thấy không? Cái người giàu đó, tất cả mọi người đó thì theo lời Phật dạy đó, thì mấy người đó là trong những đời trước có gieo một cái nhân lành, tức là bố thí. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử nghiệm kỹ lại tất cả những người giàu mà mình biết đó, có phải tất cả mọi người đó đều có cái tâm rộng rãi, thí xả để mà giúp đỡ mọi người khác không? Tất cả nha, có phải vậy không? Hay chỉ có một số nào thôi? Phải không? Có một số nào thôi. Còn cái số còn lại thì sao? Chính muốn kiếm thêm một nên thành mười. Cho nên không bao giờ biết đủ để dừng lại. Và nhiều khi để củng cố lợi quyền và thỏa mãn lòng tham vọng của mình, người ta dám lợi dụng tất cả những cái phương tiện sẵn có để người ta dơ dép, để người ta ôm đờm như vật chất thế gian nữa. Phải vậy không? Như vậy quý Phật tử thấy ra hình như có một cái gì đó nó tréo que trong này. Hồi đó thì cũng bố thí mới được vào. Đáng lẽ ra mình đã từng làm như vậy rồi, bây giờ mình cũng phải tiếp nối cái hạnh nguyện của mình để cho mình còn phải tiếp tục tiến hơn nữa. Bây giờ quay 180 độ trở ngược lại. Cái đó gọi là cái gì quý Phật tử biết không? Gọi là sao? Thối chuyển. Cho nên là cõi thế gian này dễ thối chuyển lắm. Ta nói là trong ngoài đời nó vậy, còn trong đạo thì quý vị có nghe cái này không? Đó là người tu hành đó thì nhất niên hữu Phật tại tiền, tức là năm đầu á có Phật ngay trước mặt vậy đó. Nhị niên thì Phật thăng thiên, tức là sao? Qua cái năm thứ nhì cái Phật lên trời rồi, không có trước mặt nữa. Tam niên á thì Phật hóa Tây thiên, tức là Phật về Tây luôn. Tức là sao? Tu ngài Phật nó xa là vậy đó. Cho nên cái người phát tâm, mới phát tâm rất là dõng mãnh. Rồi nhiều khi chúng ta có bị cái này cái kia trong cuộc sống, trong cái sự tu tập của mình, có được một số những cái gì đó, rồi thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi về tâm. Chính Đức Phật dạy là tâm chúng sanh vô thường. Quý Phật tử có nghe cái câu chuyện của cái ông đó, tôi nói chuyện ngoài đời một chút. Có cái ông đó, ổng là một cái viên tướng, mà ông vua sao mà ổng thấy cái viên tướng này cũng được đối xử một cách bình thường thôi. Nhưng mà lần nào ra trận mạc ông này cũng xung phong hết á, nghĩa là liều thân mạng không có kể gì hết, tạo những cái chiến công rất là hiển hách. Ông vua ông lấy làm lạ. Có một lần đó, trong người khi mà khao thưởng quân sĩ, ông kêu lại: ta thấy ta đối đãi với ngươi thì cũng bình thường như mọi người, tại sao ngươi hy sinh nhưng là không kể thân mạng, lúc nào cũng song sáo đi đầu hết, sao vậy, có cái lý do gì không? Cái ông nói: môn tôn bệ hạ, bị thần mang trong người một nhiều thứ bệnh quá, không biết chết nay sống mai, cho nên bây giờ còn cái hơi tàn, ngày nào còn sống được thì thôi lấy cái thân này để mà trả cái ơn, cái nợ đối với quân vương, đối với vua, đối với nước. Thành ra thần không có kể gì, bị gì thần sống không có lâu nữa đâu, bệnh hoạn đã hoành thành mà không có trị nổi rồi, cái thân này giống như sắp sửa là phải bỏ rồi đó, cho nên còn tiếc gì nữa mà không xông xáo hy sinh để mà đền ơn vua, lộc lợi nước. Nói vậy ông vua ông thấy vậy sao cảm động quá, cho ngự y trị bệnh. Hồi đó thì mấy cái ông thầy lang ở ngoài thì đâu có đủ sức để trị bệnh đâu, bây giờ cho ngự y rồi cho thuốc thật là tốt, của cỡ như là đế vương dùng không, trị một thời gian ông khá thì ông hết bệnh rồi. Từ đó về sau ông có xông xáo gì chứ, ông ơn sao không à? Cái ông vua
Thế là ngạc nhiên để ý, nên ngươi đã tiếp tục ơn vua lọc nước mà bây giờ sao mà thấy cơ bộ là bây giờ sao mà ở phía xa có bóng sông sáo như trước nữa.
Nên thưa Môn Tâu bệ hạ, hồi đó thì sắp chết tới nơi rồi, thành ra không kể thân. Bây giờ bệ hạ trị bệnh, bây giờ khỏe mạnh rồi, thành giờ muốn sống đâu, cho nên bây giờ phải giữ lại thân này, cho nên phải dè dặt. Tôi tự thấy không, đó là một câu chuyện làm cho chúng ta thấy rằng là nhiều khi cái sự tinh tấn của chúng ta nó không phải là bền bỉ nổi đâu, mà nó có tính chất lửa rơm. Rồi thì cái tâm chúng ta vô thường, cho nên tôi thường nói rằng tôi ở cái thế gian ta bà này giống như vậy, giống như chúng ta đi trên một chiếc thuyền ngược nước vậy đó. Chiếc thuyền ngược nước thì sao? Nước nó mà nếu mà chúng ta lơ dầm lơ chèo là nước nó cuốn xuống dưới hạ lưu. Chúng ta biết rằng dưới hạ lưu này có nhiều gờn thác, có nhiều đá ngầm, có nhiều sự nguy hiểm, có thể chìm đắm đó. Cho nên chúng ta dục, chúng ta nỗ lực, chúng ta bơi, chúng ta chèo lên trên thượng lưu. Là thượng lưu là cái nơi an toàn, không có nguy hiểm. Nhưng mà có điều thì từ hạ lưu lên thượng lưu rất là xa chứ không phải là gần. Cho nên đâu được một phần mười, một phần trăm đường gì đó. Thì lúc bây giờ chúng ta mệt mỏi, chứ lơi dầm lơi chèo cái ngủ gục. Ngủ gục thì sao giờ? Nó còn trâu lên nữa không? Nó bị cuốn xuống. Cuốn xuống cho đến khi mà đụng mà đá ngầm cái mình giật mình. Dần sao qua lên lại. Đá ngầm không, ghê quá, sợ quá. Lại bơi lên. Bơi lên cũng được khoảng chừng 1%, 1% gì đó, 10% gì đó rồi. Cũng ngủ gục nữa. Vì gì đâu có phải bền sức hoài. Cái điều đó là nó giống hệt như là chúng ta tu ở cõi ta bà này vậy đó. Tại vì khi mà chúng ta quý Phật tử sống trong cuộc đời này bị những thăng trầm, bị những thạnh suy nó tác động, tức là trong cuộc đời này ta ví như là cái biển đời bị sóng gió nó vùi dập vậy đó. Rồi chúng ta gặp những sự nguy hiểm, nào là chuyện gia đình, nào là kinh tế, nào là chồng, nào là vợ, nào là con, đủ thứ chuyện nó dây mình, cho nên mình thấy quá sợ hãi, cho nên ráng tu. Tu được mấy năm không biết nữa, cái chết nó tới. Cái chết nó tới thì quý Phật tự biết từ cái thân tiền ảnh của chúng ta là hiện tại, mà trải qua một cái khoảng thời gian rồi qua đến cái thân hậu ấm, tức là cái thân đời sau, nó trải qua một cái khoảng thân trung ấm mà chúng ta nói là khoảng 49 ngày. Qua đời sau rồi chúng ta không có nhớ đời trước là chúng ta tu tập ra làm sao hết, giống như nãy tôi nói ông nhà giàu đó. Rồi thì sao? Cái đời trước chúng ta tu đập được một khoảng thì chúng ta có cái gì? Có phước báo. Cho nên chính vì qua đời sau cái là bắt đầu ta hưởng phước. Mà hưởng phước thì sao? Có thấy khổ không? Không có thấy khổ, thấy yên ổn, thấy bình an. Mà quý Phật tử thấy đa số quý Phật tử mà vô trong chùa đó là ít nhiều gì không biết, tôi không nói nhà giàu nhà nghèo gì, chúng ta đã có từng thấm thía một cái khổ nào đó, chúng ta mới có mặt trong này nè. Chứ còn nếu chúng ta thấy sung sướng hạnh phúc hết thì suối vô đây dễ gì, vô kéo vô đây không chừng cũng được, cũng từ chối. Vì vậy những cái chuyện bên ngoài nó hấp dẫn hơn trong này. Cho nên bao giờ cũng vậy, khi chúng ta cảm thấy khổ gì đó, có thể người thì thấy khổ mặt này, người thấy khổ mặt khác, mà chúng ta có nếm trải cái khổ thì chúng ta mới vô đây. Cho nên gọi là khổ là cái gió làm duyên của chúng ta. Mà cái khổ đó là gì? Là chúng ta giống như hồi nãy cái hình ảnh của chiếc cái thuyền đó, là bị đụng đá ngầm rồi. Nhìn qua nhìn lại thấy nó nguy hiểm quá rồi. Bây giờ cuộc sống chúng ta không có an toàn, thấy là ít có nụ cười mà nhiều nước mắt rồi. Rồi bây giờ chúng ta mới vô đây tu tập tinh tấn. Mà lúc đó mà chúng ta nếm trải như vậy với kinh nghiệm vậy thì nhiêu? Đâu phải là 5-7 tuổi có được kinh nghiệm đó đâu. Đâu phải là 10-mấy tuổi có kinh nghiệm đó đâu. Lúc đó thì nhiêu rồi? Lúc đó thì sồn sồn rồi, xế chịu rồi. Mới có được cái điều mà nghiệm ra cái này, mới thấy được cái sự nguy hiểm của cuộc đời. Như vậy vô trong này tôi nói phát tâm tinh tấn xuất gia nữa là khác á. Nhưng mà được mấy lâm hơi thì nó lại chết. Mà chết nữa thì sao? Thì cũng giống như cái ông ở trên thuyền đó, ông ngủ gục nữa rồi cái trâu xuống nữa. Quý Phật tử thấy cái bơi thuyền cái kiểu đó chừng nào lên tới thượng lưu đây, thượng hồn này. Không khi nào lên tới thượng hồn. Vì sao? Vì là bị thối chuyển. Cho nên chính vì vậy mà sao? Chúng ta về cực lạc là mục đích là sao? Cái thối chuyển của chúng ta ở cái cõi ta bà đó là tại vì sao? Đời sống chúng ta ngắn ngủi, chúng ta tu không được bao nhiêu thì bị gián đoạn rồi. Và chúng ta không có một sự liên tục của cái sự hiểu biết của chúng ta để chúng ta nối tiếp cái con đường tu hành của mình, mà là chúng ta bị gián đoạn. Mà hãy gián đoạn rồi thì chúng ta lại đi qua cái hướng khác. Cho đến khi mà chúng ta giác ngộ lại thì chúng ta phải mất một khoảng thời gian rất nhiều, và cái thời gian còn lại để tu tập cũng không bao nhiêu. Không biết là chúng ta đủ thời gian để bơi lên tới cái chỗ cũ hồi nãy nữa hay không, là chúng ta lại lơi dầm lơi chèo nữa rồi, bị cái chết nó bị ngừng lại. Nhưng mà về cực lạc thì sao? Thì chúng ta có một cái tuổi thọ là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, tức là tuổi thọ đồng với báo thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên lúc đó chúng ta sống liên tục như vậy thì mình không có bị quên cái kiểu mà cái chết làm gián đoạn mình. Và như vậy nếu mà cái đời sống của chúng ta là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp á, trong cái số lượng rất là nhiều a tăng kỳ kiếp, để ta lấy ra 3 a tăng kỳ kiếp tu hành thì chúng ta thành Phật, dư thời gian để chúng ta thành Phật. Cho nên được về cực lạc là nhằm mục đích để không thối chuyển, chứ không phải nói ba cái vụ vàng bạc lô ly pha lê sa cử xích trong ngoài nào. Mấy cái người đó nói về cực lạc để hưởng cái đó, mấy người đó hiểu sai cái phát tâm của người cầu về cực lạc. Mà nhân đây tôi cũng nói quý Phật tử nào mà nghe nói ở trên đó là vàng người ta trải với ở dưới cát vàng, ở dưới đường đi như cái đó, ở dưới này mình kiếm vàng khó quá, mình nên trở hốt mớ lên trở đó thì vàng nó trở nó giống như là sạn sỏi dưới này thôi, lúc nào chỗ nào cũng có. Lên trên đó mà người nào mà hốt vàng vô đó thì cũng giống như mấy người dưới này mình ra ngoài đường mình hốt sạn sỏi vô, mấy người đó là người ta thấy kỳ cục rồi, có vấn đề gì đó, sạn sỏi tùm lum vậy mà đi ra hốt vô làm gì. Thì ở cõi cực lạc nó là nó có giá trị như vậy thôi, tại vì nó có tam nghiêm tốt đẹp và nó như vậy, không ai lúc đó mà ham được. Bây giờ dưới này thì mình ham, chứ lên đó thì hết ham rồi, bị gì đâu cũng có hết chứ. Cho nên về cực lạc chỉ có mục đích là sao, là được bất thối chuyển, mục đích này thôi, chứ không vì một mục đích nào khác, để cho chúng ta có thể thành tựu cái tâm nguyện bồ đề, tức là trên thành Phật đạo dưới độ chúng sanh. Đó là nãy giờ tôi nói về cái hân nguyện đó. Và cái thứ hai mà ngài Trí Khải đại sư dạy chúng ta là cái yểm ly. Yểm ly tức là yểm tức là chán, yểm ố tức là chán, ly tức là lìa, tức là chán lìa. Mà chán lìa là chán lìa gì? Chán lìa ở dưới thế gian ta bà này. Dĩ nhiên không phải chán lìa con người, nhưng mà là chúng ta chán lìa những cái cảnh khổ, những cái mà nó gây trở ngại, có những cái chướng duyên làm cho chúng ta khó mà tu tập hướng tới sự giải thoát. Cho nên chúng ta phải nhàm chán. Mà dĩ nhiên nghe nói nhàm chán thì quý Phật tử nói trời ơi, thế gian này có gì đâu mà ham, chán gặp gia đình vậy cũng không có hạnh phúc gì hết trơn. Đúng ra thì vậy là chán, nhưng mà mai mốt cái ông chồng ổng đổi tánh, cái ổng bắt đầu ổng sám hối, cái ổng thương lời, cái lúc đó bây giờ mình thấy khó chán. Thì tôi chán là lúc mà ổng bê tha này, ổng này ổng kia, chứ bây giờ thấy ổng đỡ quá tự nhiên hết chán. Đúng ra cái yểm ly mà ngài Trí Khải đại sư nói chúng ta đó là yểm ly những hạnh phúc thế gian, chứ không phải là yểm ly những cái đau khổ của thế gian. Thế gian này có hai mặt, hạnh phúc và đau khổ. Cho nên ngay cái lúc mà chúng ta gặp hạnh phúc đó thì chúng ta cũng xét tới hạnh phúc đây là nguồn cội của khổ đau, nó làm cho trói buộc chúng ta vô trong cái vòng này sân hồ sinh tử. Cho nên quý Phật tử thấy những cái gia đình mà nhiều khi người ta nói cái câu mà quý Phật tử nghe nó là vô quan trái bất thành phu phụ, phải vậy không? Có nghe không? Nghe quen không? Ủa không nghe sao vậy? Vô quan trái bất thành phu phụ có nghĩa là thành vợ chồng với nhau là có quan trái. Nhưng mà có cái điều này hết sức nguy hiểm và đáng sợ nè. Quan trái thế mấy đi nữa, có nhiều cặp vợ chồng báo đăng đó, ở Việt Nam này kia, ở chỗ này chỗ kia, nhiều khi vợ chồng giết nhau đó, là chịu không nổi rồi. Hay là có những cái nạn bạo hành trong gia đình, chịu không nổi. Nhưng mà sao? Cái đó theo nhà Phật nói đều là bắt nguồn từ những cái hoang trái buộc ràng trong quá khứ, những cái thù hận vay nợ trong quá khứ, bây giờ gặp nhau để mà trả với nhau. Nhưng mà dù cho hoang trái mà nó nặng nề cách nào đi nữa đó thì quý Phật tử thấy nguy hiểm cái chỗ này nè. Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, lòng đang giá băng bỗng gặp tràn muôn tia nắng. Thấy không? Mà khúc đầu mà không có cái này làm sao mà quan trái trả được. Cho nên mới đầu thì mình gặp rồi thấy trời, thấy dễ thương gì đâu, thấy nó khả ái gì đâu á. Thì có như vậy thì quan trái nó mới có thanh toán được.
Cho nên mới lúc đầu mà dù cho quan trái nặng thế mấy mà cái mặt nó hầm hè thì kể như quan trái này không thể trả được, bởi vì đâu có gì gần đâu mà trả. Cho nên lúc đó phải tươi lên thì như nọ, phải như là tinh tú quay cuồng mới được. Đó, cái này là nguy hiểm. Tức là ngay cái hạnh phúc đó là sự nguy hiểm, để mà nó chuẩn bị cho cái quan trái mà chúng ta phải gia trả. Cái này là cái điều mà quý Phật tử đã từng trải trong cuộc đời phải nghiệm ra. Cho nên cái mà yểm ly của Ngài Trí Khải Đại Sư dạy đó, không phải là yểm ly những cái khổ đau đâu, mà là yểm ly những hạnh phúc, vì ở phía sau nó có cái mặt trái của chiếc bề đai. Chứ không phải là cái mặt ở phía trước là nó đẹp như vậy đâu. Mặt trái bề đai nó dính liền với cái mặt trước như vậy. Đó là cái điều người Phật tử chúng ta phải quán xét cái này. Cho nên hôm nay tôi nói về cái vấn đề để chúng ta yểm ly. Bây giờ hôm nay tôi nói lại một cái bài kinh mà nói lại cái thời của Đức Phật. Chúng ta biết rằng là hồi Đức Phật còn tại thế đó, với trí huệ của Đức Phật, với phước báo của Đức Phật, với từ tâm của Đức Phật như vậy đó, đâu phải mọi người người ta đều hướng theo Đức Phật để mà người ta tôn kính và người ta vâng theo để mà người ta tu tập theo đâu. Chúng ta biết thời đó cũng có những cái người đệ tử mà không chịu nghe lời Đức Phật, có những cái tham vọng lớn lao. Đó là những cái gì phản đồ như là Đề Bà Đạt Đa, có nghe nói không? Đề Bà Đạt Đa. Chúng ta bây giờ chúng ta vô duyên không có được gần Đức Phật. Mình nghĩ rằng nếu mà mình sanh vào thời Đức Phật á, mình gặp được Đức Phật á, lúc đó mình mang thân người, lúc đó có mình không ạ? Có không? Chắc có mà không biết mang thân gì đó. Cho nên chúng ta không có duyên để gặp Phật. Chúng ta nghĩ rằng nếu mà có duyên mà gặp Phật á, thì đó là một hạnh phúc rất là lớn lao, phải không? Thế nhưng mà Đề Đà Đạt Đa cũng có duyên gặp Phật, nhưng mà đâu có thấy được hạnh phúc đâu, không có cái duyên. Cho nên dù cho gặp Đức Phật đi nữa đó thì cũng không có đến gần được nữa. Cho nên chúng ta biết theo lịch sử thì Đề Bà Đạt Đa đã với cái tham vọng của mình muốn cai quản tăng đoàn. Dĩ nhiên thì mới đầu tôi cũng tinh tấn nha, cho nên thành tựu được thiền định, và từ thiền định đó thì đắc được thần thông. Có một số thần thông Đề Bà Đạt Đa tu cũng đàng hoàng, cũng thần thông. Nhưng mà khi có thần thông rồi thì quý Phật tử biết là nó có gọi là sáu thánh trí, tức là người ta gọi là lục thông đó. Lục thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi tha tâm thông, thần thúc thông, rồi túc mạng thông, và cuối cùng thì lậu tận thông. Nhưng mà trường hợp của các vị mà có thần thông thường thường có ngũ thông mà không có lậu tận thông. Bây giờ lậu tận thông tức là cái trí huệ mà có thể đoạn trừ những cái ô nhiễm phiền não trong tâm, gọi là lậu tận. Nhưng mà thường thường chúng ta không có lậu tận này, mà các vị đã đều có ngũ thông thôi. Thì Đề Bà Đạt Đa cũng như vậy đó. Cho nên với cái ngũ thông như vậy mà chưa có lậu, chưa có đoạn tận những cái ô nhiễm của mình, cho nên vẫn còn những tham vọng. Và tham vọng của Đề Bà Đạt Đa thì muốn cai quản giáo hội. Cho nên Đề Bà Đạt Đa mới bạch với Đức Phật này, bạch Đức Thế Tôn: Ngài già cả lớn tuổi rồi, Ngài nên nghỉ ngơi đi thôi, để giáo hộ lại cho con coi cai quản, con lo cho. Nghe nói thấy dễ thương. Đức Phật nói: Này Đề Bà Đạt Đa, ngươi đừng có tham vọng, đừng có nghĩ như vậy. Ngay cả chính những cái đệ tử mà gọi là sáng chói nhất là Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên, ta còn chưa có trao lại cái việc giáo hội để mà cai quản, huống chi là ngươi. Cho nên ngươi hãy bỏ cái ý định đó đi. Thì bà Đạt Đa nghe nói vậy thì không có hy vọng. Cho nên nếu mà chính thức mà không được á, thì mình phải tính cái cách khác. Cho nên cấu kết cái vua A Xà Thế. Dĩ nhiên lúc bây giờ chỉ là hoàng tử A Xà Thế. Cho nên với cái sự cấu kết xúi dục của Đề Bà Đạt Đa đó, hoàng tử A Xà Thế giết vua Tần Bà Sa La để xoán ngôi, tức là giết vua cha của mình, bằng cách là giam nhốt trong lãnh cung. Chúng ta đều hiểu lịch sử nó như vậy. Và khi mà A Xà Thế lên ngôi vua đó thì hai bên, một bên đó thì muốn có cái quyền thống trị của bên phía đời, còn một bên đó thì có tham vọng phía đạo. Cho nên khi A Xà Thế lên ngôi rồi đó thì Đề Bà Đạt Đa cũng nương tựa vào thế lực đó để cố tình hết sức làm sao để mà mình được cai quản giáo hội. Thì con đường đó là làm sao? Phải làm sao cho cái ông Phật này không còn trên thế gian này. Tức là những âm mưu để mà hại Đức Phật, đăng đá rồi cho con voi sai Naraji tới để mà giày xéo Đức Phật cho chết. Nhưng mà tất cả những cái điều đó thì là với phước báo của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật, với từ tâm của Đức Phật, thì tất cả những tai nạn đều qua hết. Và cuối cùng dù cho Đức Phật cũng có
không có ảnh hưởng gì, nó chỉ có chảy máu chút đỉnh gì thôi. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đã gây một cái tội rất là nặng. Cho nên sau đó thì mà Đề Bà Đạt Đa còn một cái tội rất là quan trọng nữa, tức là chia rẽ và hợp tăng. Cho nên và Đề Bà Đạt Đa đưa ra những cái quy tắc rất là nghiêm nhặt, làm cho các vị mới tân thọ tỳ kheo nghĩ rằng là ông này mà ông tu nghiêm như vậy đó chắc là trơn tránh. À, tức là ông đưa ra thế này, người tu khất sĩ phải trọn đời chỉ ăn cơm trong bình bát thôi, người tu khất sĩ phải trọn đời ngủ dưới gốc cây thôi. À, những cái điều rất là nghiêm chỉnh như vậy. Đức Phật thì Đức Phật dạy con đường trung đạo, người tu khất sĩ nghĩa là chỉ nghỉ dưới cội cây, nhưng mà ai cúng liều am nhỏ bằng lá một cửa thì được ở, nghĩa là có cái trung đạo, mình thì ở dưới gốc cây, nhưng mà ai có cúng cái những cái am thất nào đó thì mình được ở. Người tu khất thực chỉ ăn đồ sinh mà thôi, nhưng mà là hộ thuyết pháp được ăn tại chùa, tức là mình cũng có thể đi nhận biệt thịnh thực, tức là nhận trai tăng của người ta. Còn Đề Bà Đạt Đa là tuyệt đối, nghĩa là người tu khất thực, người tu khất sĩ chỉ ăn trong bình bát thôi. Hai cái này cái có mười mấy cái người mới tu nữa, ông này chắc ông tu giỏi hơn, ông này nghiêm hơn mà. Đấy, cho nên cái điều đó nó cũng dễ làm cho người ta bị mờ mắt, rồi người ta đi kéo theo mấy trăm người đi theo Đề Bà Đạt Đa. Lúc bây giờ đó là giáo hội Đức Phật bị phân tán ra, cái này gọi là phá hòa hiệp tăng. Và lúc bây giờ Đề Bà Đạt Đa làm giáo chủ của cái nhóm đó. Quý vị tự biết là lúc bây giờ đó, cái Ngài Xá Lợi Phất với một quyền riêng của chúng ta, khi mà nói ai mà đi theo Đề Bà Đạt Đa, cái có một nhóm mấy trăm người đi qua bên đây, cái Xá Lợi Phất và một quyền riêng cũng đi qua luôn. Đề Bà Đạt Đa thấy hai vị này mà qua bên mình nữa là ngon lành rồi. Cho nên khi mà kéo về cái chỗ của nghĩa là giống như là cái nơi của Đề Bà Đạt Đa đây, mà đóng cái bản danh hay là để cho tăng đoàn ở đó, thì Đề Bà Đa cũng bắt chước Đức Phật. Bởi vì nhiều khi thấy Đức Phật nhiều khi lớn tuổi mệt mỏi quá, cho nên khi mà cái hội chúng ngồi đanh dây như này, ngồi ngài ngồi trên cái tòa phương trượng trên này, cái có khi thì ngài tự thân thuyết pháp, có khi thì ngài nói rằng hôm nay ta đau lưng quá, thôi giờ sáng lại phát thuyết pháp cho đại chúng này. À, xong rồi cái ngày trải cái y tăng và lê, ngày nằm xuống tại đó chánh niệm tỉnh giác, thì lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất đã thừa theo cái ý chỉ của ngài thuyết pháp cho đại chúng. Dĩ nhiên ngày nằm đó là ngài rất là tỉnh giác chánh niệm thôi, thuyết pháp cho đại chúng là nằm xong xuôi hết trong đại chúng qua nhỉ. Thì lúc bây giờ được mãn thời thuyết pháp, Đức Phật mới ngồi lên. Đức Phật mới nói là lành thay, thật là Xá Lợi Phất thật là một vị đại trí tuệ, một vị đại biện tài, nếu ta mà thuyết pháp thì ta cũng nói như vậy đó. Tức là ngài xác nhận như vậy để cho đại chúng có cái niềm tin với ngài Xá Lợi Phất, để cho chúng ta nghe theo những cái điều đó mà tu tập. Cho nên trong kinh thường hay có những cái đoạn như vậy, đó là cái đó không phải Phật thuyết, ngài Xá Lợi Phất thuyết, nhưng mà Đức Phật xác chứng, thì cái đó cũng được ghi lại trong kinh. Đề Bà Đạt Đa thấy vậy cái bắt chước, cũng không có mệt mỏi gì, mà mình làm ra vẻ mình là bậc đạo sư nghe. Cho nên tới rồi cái đại chúng đang dây cái ông con nói này, ngày Xá Lợi Phất thôi ta bữa nay cũng mệt nha, thôi thay ta để mà nói pháp cho đại chúng nghe, em trải xuống ngủ tuốt. Đức Phật thì chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà ông ngủ tuốt, ông còn phàm phu mà ông ngủ tuốt. Cho đến khi đó đó, ngài Xá Lợi Phất mới thuyết pháp cho đại chúng, phân tích cho đại chúng những cái chánh pháp như thế nào này kia nọ, xong xuôi cái đại chúng người ta giác ngộ hết. Và khi mà chấm dứt thời thuyết pháp thì ngài Xá Lợi Phất đứng dậy đi về, thì tất cả đại chúng đều theo ngài Xá Lợi Phất để trở về với Đức Phật. Cái lúc đó có một cái tay chân bộ hạ mà gọi là thân tín nhất, trung thành nhất đó, lúc đó đập Đề Bà Đạt Đa, thức dậy, đại chúng người ta đi hết trơn rồi. Thức dậy ngay sao thấy là trống lỏng ở trên, cho nên tức quá, học quá. Và từ đó Đề Bà Đạt Đa lâm trọng bệnh. Sau đó một thời gian thì do đó mà những người thí chủ người ta đều từ bỏ, không có ai ủng hộ Đề Bà Đạt Đa hết. Do đó mà Đề Bà Đạt Đa ngày sức khỏe nó càng kiệt quệ do cái trọng bệnh như vậy. Nhưng một hôm thì Đề Bà Đạt Đa nghĩ ra, thôi giờ mình trở về sám hối với Đức Phật. Bởi vì lúc đó là thấy sức khỏe trong người quá tệ rồi, là sắp sửa bỏ thân xác này rồi. Cho nên nói với đồ chúng là bây giờ khiêng về, lúc đó thì không còn đi nổi rồi, nằm trên kiệu đó, những cái người thân tín người ta khiêng kiệu về. Khi mà khiêng về thì lúc đó ngài A Nan của chúng ta đó là thị giả thân cận của Đức Phật, nghe cái tin như vậy nó vô bạch Đức Phật ở trong hương thất, bạch Đức Thế Tôn: con nghe nói là Đề Bà Đạt Na bây giờ muốn trở lại gặp Đức Thế Tôn để xin sám hối đó. Cái Đức Phật nói: này A Nan, mặc dù là như vậy nhưng mà do vì cái tội chướng của Đề Bà Đạt Ta nó quá nặng đi, cho nên trong kiếp này Đề Bà Đạt Ta không thể gặp ta được. Ngài A Nan cũng không biết lý do gì, nhưng mà nghe nói bạch vậy thì thôi, ngài nói vậy thì cũng lễ lui ra vậy thôi. Và đồng thời những tin tức báo về thì thấy, nghĩa là cái đoàn người của Đề Bà Đạt Đa do một số người thân tín đó khiêng cái kiệu mà đi vào hướng về thành Xá Vệ. Cho đến khi mà tới thành Xá Vệ thì cái tin nó báo ngài A Nan nữa, thì lần thứ nhì ngài A Nan đó vô bạch Đức Phật đó: bạch Đức Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa đã về tới Xá Vệ rồi và muốn gặp Đức Thế Tôn đi sám hối. Đức Phật nói: mặc dù vậy A Nan, nhưng mà tội chướng nặng quá cho nên kiếp này Đề Bà Đạt Đa không thể gặp được ta. Ngài A Nan cũng không biết làm sao, nó về tới thành Xá Vệ cũng giống như là về tới Sydney là tới cái chỗ này rồi. Đấy. Rồi cái ngài cũng không biết làm sao, ngài lui ra rồi cái tới thành Xá Vệ, rồi lần lần đi tới cổng của Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Khi mà tới cổng Tịnh Xá Kỳ Hoàng đó thì mọi người ta thông báo cho ngài A Nan nữa, ngài A Nan cũng vô gặp Đức Phật lần thứ ba nữa: bạch Đức Thế Tôn, bây giờ Đề Bà Đạt Đa nó tới cái cổng Tịnh Xá mình rồi, hồi nãy thì tới Sydney thôi, bây giờ tới cổng Tịnh Xá này rồi. Đức Phật nói: tuy vậy này A Nan, nhưng mà kiếp này Đề Bà Đạt Đa không có gặp ta. Ngài A Nan thấy làm lạ, hồi ở xa nói không nó thấy gì, bây giờ tới đây làm sao không gặp nữa, còn chút xíu nữa vô tới rồi. Rồi ngài cũng không dám, ngài lui ra. Thì lúc bấy giờ những cái đoàn tùy tùng khiêng Đề Bà Đạt Đa vừa qua khỏi cổng, thì chúng ta biết là tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng có một cái sân trước, có một cái giếng, có một ao sen, không ao sen nước rất là trong. Thì Đề Bà Đạt Đa lúc đó mệt mỏi kiệt quệ quá rồi, cho nên thấy cái ao nước như vậy mà trải qua một hành trình dài, cho nên nó đuối sức, nó khao khát nước, cho nên nói là: này các ngươi hãy để ta xuống, ta xuống uống miếng nước rồi rửa mặt rồi cho nó khỏe, rồi thì vô ý kiến Đức Thế Tôn, vô viếng Đức Thế Tôn. Thì cái đoàn tùy tùng mới vừa để Bà Đạt Đa xuống, đỡ cho Đề Bà Đạt Đa vừa cái chân vừa chạm xuống dưới đất, thì lúc bây giờ gọi là ác nghiệp chín mùi. Cho nên lúc bây giờ đó, đất ở dưới chân của Đề Bà Đạt Đa đã tách ra, và lửa từ dưới địa ngục A Tỳ đó giọt lên bao trùm lấy cái thân của Đề Bà Đạt Đa và rút xuống, rồi Đề Bà Đạt Đa rơi vào địa ngục A Vi Chi, tức là địa ngục vô gián. Xong cái mặt đất nó khép lại trước mắt mọi người người ta không ai có thể ngờ được cái điều này. Cái này gọi là trong lịch sử nó là Đề Bà Đạt Đa bị đất rút. Thì đúng như cái điều này Đức Phật đã biết rằng là dù cho tới Tịnh Xá Kỳ Hoàng, nhưng mà cái ác nghiệp, không phải là ngài không muốn cho gặp, nhưng mà cái ác nghiệp nó làm cho Đề Bà Đạt Đa rơi vào địa ngục và không có cơ duyên để gặp lại ngài. Lúc bây giờ vào buổi chiều, các cái vị tỳ kheo hợp mặt lại ra thiện pháp đường để bàn tính. Trời ơi, cái chuyện kinh khủng quá, giống như hãy có cái chuyện gì chúng ta hay bàn tán, cái chuyện đó đúng là do cái ác nghiệp và Đề Bà Đạt Đa bị rút xuống địa ngục nhãn tiền rồi vân vân bàn vậy. Cái Đức Phật buổi chiều từ hương thất của ngài ra tới cái thiện pháp đường, là nơi các vị tỳ kheo tụ tập để bàn luận chánh pháp. Ngài nói: này các tỳ kheo, các ngươi đang bàn cái gì vậy? Bạch Đức Thế Tôn, con đang bàn cái chuyện hồi sáng thời lúc Đề Bà Đạt Đa bị đất rút xuống, nó thiệt là cũng đáng tội nghiệp, mà cũng đáng cái tội của ông, tội nặng quá, ác nghiệp quá nặng nề. Cái Đức Phật nói: không phải bây giờ đâu, mà những cái đời trước như vậy, do vì tham vọng, do vì thiếu trí huệ, cho nên đời trước có những cái vị mà chẳng những mà tự thân của mình bị hại, mà mình kéo theo liên lụy của những cái người mà đi theo mình nữa. Bởi vì các vị tỳ kheo bàn luận ra Đề Bà Đạt Đa nó bị đất rút như vậy đó, là chẳng những mình bị hại, mà những cái người mà hồi đó mà những cái người Phật tử mà người ta không có phân biệt được chánh pháp đó, rồi người ta thấy vậy người ta mới theo Đề Bà Đạt Đa để mà người ta hỗ trợ, gọi là hộ pháp. Cho nên quý Phật tử phải hộ pháp, phải chọn lựa, phải cân nhắc nha. Nhiều khi chúng ta phải không đúng chánh pháp thì cái chuyện đó là chúng ta bị liên lụy. Cái đấy gọi là gì? Ở trong Phật pháp gọi là cộng nghiệp. Cho nên chúng ta phải thận trọng, chúng ta phải làm sao là chọn lựa được cái chỗ mà chân chính để mà chúng ta hộ trì, thì cái chuyện đó là chúng ta mới được lợi lạc. Nếu không thì cộng nghiệp đó. Trường hợp của Đề Bà Đạt Đa cũng vậy đó. Ông cũng là mang hình thức của tăng đồ vậy đó, nhưng mà rồi cái ác nghiệp của ông vậy mà bị, chẳng những ông như vậy mà những cái người Phật tử gia đình đó đi theo ông đó cũng bị liên lụy, cũng bị rơi xuống địa ngục. Cái Đức Phật nó không phải bây giờ đâu, mà thời xa xưa cũng có cái chuyện nó xảy ra như vậy. Do vì cái lòng tham vọng mà làm tội nghiệp liên lụy với một số người khác. Một số người khác người ta không có cái trí phân biệt, suy xét để mà người ta lựa chọn, cho nên làm liên lụy tới những gia đình khác. Những cái vị nào mà có túc mạng thông, tức là cái trí nhớ được đời trước thì cái chuyện đó các vị đã biết. Nhưng mà có một số vị tỳ kheo chưa có thành tựu được cái túc mạng minh, cho nên lấy làm thắc mắc. Nên Bạch Thế Tôn, cái chuyện bây giờ thì tụi con biết rồi đó, nhưng mà cái chuyện đời trước mà Ngài nói như vậy đó, tụi con không biết. Lần thay Đức Thế Tôn kể lại cho tụi con nghe, thì lúc bây giờ Đức Phật mới kể cái chuyện tiền thân của Ngài. Đức Phật nói rằng là trải qua một cái thời kỳ lâu xa về trước đó, thì tại cái thành Ba La Nại có một cái xóm đó, có một cái thôn đó chuyên làm nghề thợ mộc, mà cái thôn xóm đó cả ngàn gia đình như vậy. Thì những cái người thanh niên ở trong xóm này đã vô trong rừng để mà đốn cây, lấy gỗ và về nhà chế biến những cái đồ gia dụng, tức là những cái đồ vật dùng trong nhà, bàn ghế giường chổng gì đó, để mà bán cho người ta để là lấy tiền sinh nhai theo cái kiểu mà thợ mộc. Nhưng mà bị người, những cái gia đình này nhận tiền của người ta nhiều quá đi, tham đắm nhận tiền nhiều quá, với thời gian trải qua lâu quá cho nên nợ người ta. Mà nợ nhiều quá rồi thì bây giờ người ta đòi hỏi đôn đốc thúc bách này cái nọ, chịu hết nổi. Cho nên mấy cái gia đình này bàn tính nha, thôi mình bỏ xứ mình đi. Và khi có ý định như vậy rồi thì những người thanh niên trong cả ngàn gia đình này đã đi lên rừng kiếm cây, đốn cây, lựa những cái cây lớn, thật là lớn, mà bên cạnh những cái bờ suối. Cho nên những cái vị này là hạ cây nó xuống đóng một chiếc thuyền thật lớn, giống như hồi đó ta này gọi là đóng tàu vượt biên, đóng cái thuyền thật là lớn rồi thả theo cái dòng suối nó ra ngoài biển. Thì khi mà công việc hoàn thành hết rồi thì cái thuyền này thật lớn đủ để mà nó chứa cả ngàn gia đình trong cái thôn đó. Thì xong xuôi rồi đấy thì mọi người chuẩn bị đồ hết trơn, rồi chờ một cái đêm tối trời nào đó thuận lợi, tất cả những người trong thôn đó lên chiếc thuyền đó rồi thả theo dòng suối đi ra ngoài biển luôn, để coi như là bỏ xứ. Trải qua một cái thời gian lên trên biển như vậy đó, may mắn không có gặp bão tố trong bay gì hết, thì cái chiếc thuyền đó lại tấp vô trong một quan đảo. Khi tấp vô trong quan đảo thì người trên thuyền người ta cũng chưa biết cái đảo này nó có hiền hay nó dữ, nó làm sao. Cho nên bây giờ phải làm sao? Theo quý Phật tử phải làm sao? Bây giờ người trên thuyền này mới cử ra chừng khoảng 10 thanh niên lực lưỡng. Trên 10 thanh niên lực lưỡng với trang bị đầy đủ tất cả những vũ khí, cung tên, dao mát rồi. Và cử những cái thanh niên này là đi dò thám ở trên đảo, coi coi trên đảo này có người hay không, có hiền hay là có dữ gì hay không, để coi coi mình có thể định cư được hay không trước khi mình kéo lên. Thì những thanh niên lãnh trách nhiệm là đi thám thính này đây, thì lần mò từng bước thận trọng đi lên. Thì lúc bấy giờ trên đảo này thật sự là một đảo hoang, mà trước đây đó, trước khi cái tàu này ghé một cái thời gian hơi lâu lâu, thì có một cái chiếc tàu nó bị bão rồi nó bị đánh tàu, và may mắn thì có một người trên chiếc tàu nó còn sống thôi, bám vào trong một mấy miếng dán lớn, miếng dán tàu lớn như vậy đó, trôi dạt vào trong cái đảo này. Cái người đó cũng ở xứ Ấn Độ, và khi mà trôi dạt lên đảo rồi thì người này chỉ có một thân một bóng trên đảo, mà trải qua một thời gian và cái người này nhận xét thấy cái đảo này là một cái đảo rất là đất đai rất là màu mỡ, cây trái sung xuê. Là người này ở trên này không cần phải làm gì hết, nổi cái cây trái tự nhiên nó mọc không là mình sống quá dư thừa rồi. Cho nên cái ông này ông sống ở đây hơi buồn một chút nhưng mà quá đầy đủ dư giả. Dĩ nhiên ông này ông đi khắp đảo ở trên rồi bị thời gian lâu, lâu tới mức độ mà quần áo trên thân của ông lần lần nó rách hết trơn. Rồi giờ sao vậy? Mà điều đâu có ai đâu. Thôi sống như là ở trong rừng thôi. Thành ra cái ông này như là dĩ nhiên tóc tai rồi rong tóc sồm sàm, biết đâu có phương tiện gì đâu, rồi cũng không có quần áo gì nữa, giống như người rừng vậy đó. Nhưng mà ông ở trên này một mình thôi, bởi vì ông đi thám thính hết rồi, ông biết rồi. Thì cái hôm mà những thanh niên mà tới đi thám thính á, thì cái hôm đó vào một buổi sáng thì cái người này nè, cái người mà gọi là lên đảo trước này nè, sáng đó là ông hái một số cây trái rồi này kia nọ, ông điểm tâm xong rồi ông no nê, ông nằm giữa với gốc cây á, giữa gốc cây là bây giờ sung sướng quá, no nê quá, thành ra giờ cất tiếng hát. Các tiếng hát đại khái nói là người ở Ấn Độ còn phải đổ mồ hôi sốt con mắt vận động này kia đó mới có ăn, ta đây thì đâu có cần mấy cái chuyện đó, mà ăn không hết thì kia đó nghĩa là ý thỏa mãn tự mãn. Các cái tiếng hát thì mấy cái thanh niên này là phân theo cái âm thanh của tiếng hát đó, phân lần lần tới, dĩ nhiên từng những bước thận trọng. Khi mà đã bao dây chung quanh núp trong lùm hết rồi thì thấy một cái hiện tượng là ủa sao mà cái này phải con người không đấy, mà sao mà tóc râu gì tùm lum hết trơn mà không có quần không áo gì hết trơn, giống như người rừng vậy, không biết người hay là quỷ nữa. Thì ở đó một lát thì thấy ông này cũng ca hát vậy thôi chứ cũng không có biểu hiện cái gì đáng sợ, mà chung quanh thì cũng không có động tĩnh gì, chỉ có mỗi duy nhất là có mình ông này thôi. Sau khi quan sát nhận xét rồi đã đầy đủ hết thì cả 10 thanh niên này ra hiểu nhau đồng loạt lắp tên vô cung hết, bước ra ngoài chỉ vô mình ông này: người là ai, người là quỷ? Thì cái ông này đương ca kêu ngao, ông đó giờ đâu có biết ai trên này đâu, mình là có một mình mà tự nhiên cái mình thấy nhìn xung quanh thôi sao người ta chỉ cung tên như mình, mà cái đó giống như ở đây mà mình bị chỉ súng vô vậy, coi chừng nhúc nhích một cái nó nhúc nhích cái tay cái là tiêu đời mình. Cho nên sợ quá, đừng bắn thôi, bởi vì là người Ấn Độ cho nên biết hiểu tiếng nhau. Tôi là người, đừng bắn. Cái mấy người kia nghe nói vậy cũng chưa có mới mà đâu có phải là yên tâm liền đâu. Người sao lạ luôn vậy, người là quỷ à, người đừng bắn. Người thấy như vậy thôi chứ cũng không có gì biểu hiện gì, cho nên 10 thanh niên này mình thấy mình cũng đông mà thấy ông cũng sợ lắm, đâu có gì đâu, không có gì hết. Thôi hạ cung tên xuống mới lại gần mon men lại hỏi thăm: sao mà ở đây còn ai nữa không, rồi vân vân hỏi thăm. Thì ông kia ông mừng quá. Sao anh mừng biết không? Đó giờ buồn quá, có mình bây giờ có bạn rồi. Trời ơi, chào các bạn là có phước vô cùng. Tôi ở đây là vậy đó, trước đây tôi bị đám thiền rồi tôi ở đây, nhưng mà đảo này nó bảo đảm với các bạn lên đây là mình hưởng phước thôi, cây trái mình khỏi cần phải làm lụng giúp giả như là hồi ở Thiên Trúc đâu. À, trên này là ăn nghĩa là không bao giờ hết, triệt cho nó mọc hết trơn, mình ăn một là nó mọc trăm ngàn vậy đó. Thành ra thôi trên này là mấy bạn có phước rồi, lên ở với tôi cho vui. Trời ơi, bây giờ đâu có là thiếu đâu, nhưng mà chỉ sợ bởi buồn thôi. Rồi cái mấy người kia đây, tôi cũng có cả ngàn gia đình chứ không phải nhiêu đây. Trời, bảo đảm cây cối này rất là xâm tươi mà làm đất đai rất là màu mỡ, là nói cả ngàn gia đình cũng dư sức, không có gì đáng lo hết. Nói theo cái danh từ Việt Nam mình là gọi là chuyện nhỏ không thành vấn đề. Rồi cái mấy người kia cũng thận trọng hỏi: nhưng mà có cái gì nguy hiểm không trên này á? Còn có cái này. Hỏi gì tôi mới nhớ, đúng ra thì không có cái gì hết, nhưng mà chỉ có một điều thôi, tức là trên đảo này có mấy cái vị thần trên đảo, mấy cái chỗ quan du thì ưa có những thần linh. Mấy cái vị thần trên đảo này là có một cái kỵ duy nhất thôi, tức là sự ô uế. Cho nên ở trên này tôi cũng vậy nghe, khi nào mà mình bài tiết đó, mình phóng uế đó, mình phải đào lỗ, mình chôn lấp vào đàng hoàng cho sạch sẽ. Chỉ như vậy thôi là an toàn, đề phòng một chuyện rồi thôi, đừng có làm cho nó ô uế vậy thôi. Còn ngoài ra thoải mái ha. Sau khi đã hiểu rõ hết thì tất cả những gia đình ở dưới thuyền này lên định cư trên này, và đúng y như cái lời giới thiệu của ông này, nghĩa là cả ngàn gia đình mà cũng thoải mái, cũng là ăn không hết. Nó mọc lên như vậy là ăn không kịp không hết, không cần phải làm cái gì hết trơn, không cần phải trồng trọt cày cấy gì hết. Rồi mọi chuyện tới đó quý Phật tử thấy do phước mà hưởng, phải không? Tới đó nó chưa ổn, nó phải hưởng phước không như vậy thì chắc tốt rồi đó. Nhưng mà ta nói là nhàn cư vi bất thiện, cho nên trải qua một thời gian mấy ông này phải chi mà ông cài cấy rồi đó, và ông còn có công việc làm ở vùng mệt nhọc, còn tốn thì giờ còn đỡ, còn cái này ở không à. Rồi giờ riết là không có gì làm, trên cái ngồi bàn tán nha, lâu quá mình không có tiệc tùng gì hết trơn nha, ở đây đâu có rượu gì đâu mà uống. À, mấy trái cây, vì quý Phật tử biết rượu là gì không? Thì cũng là lúa gạo ngâm ra, rồi có khóm nè, có mít nè, trời ơi, ủ ra thì nó men thành rượu gì. Rồi, chế rượu ra, trái cây thiếu gì đây, chế rượu ra để mình làm tiệc cho nó vui. Trời ơi, ở đời mà không tiệc tùng sao mình vui được hả? Cái bắt đầu mới chế rượu ra, bắt đầu mới có rượu rồi mới tiệc tùng, mày mới nhậu nhẹt. Quý Phật tử tiếp là nhậu nhẹt rồi thì sao? Tâm nó phóng dật, tức là nó cũng không còn giữ gìn. Trước đây còn giữ gìn cẩn thận cho cái chỗ này, cho nó sạch sẽ, cho nó tinh khiết. Nhưng mà giờ nhậu nhẹt rồi, bê tha rồi thì cho chó ăn chè, rồi phóng quế bừa bãi. Quý Phật tử thấy một thời gian sau, cái điều này chúng ta kinh nghiệm với Phật tử mà có hay đi du lịch đó. Những cái điểm du lịch nào mới đầu thì nó cũng sạch sẽ, nó cũng là tốt đẹp để mà đón du khách đó. Một thời gian sau quý Phật tử đi du lịch trở lại cái này là một thời gian sau thấy rác và rác, phải vậy không? Đó là những cái ý thức cộng đồng của chúng ta rất kém, cho nên chúng ta không bảo vệ để mà chúng ta hưởng thụ được lâu dài, mà chúng ta hưởng thụ rồi là chúng ta phá hủy nó. Đó là cái tệ nạn của cái tâm phàm phu chúng sanh. Mà bây giờ nó không nói riêng là cái đất nước mà chậm phát triển hay gì, tất cả những cái đất nước khác chúng ta đang hủy hoại trái đất chúng ta, làm cho trái đất chúng ta không còn là một môi trường sống tốt đẹp nữa. Và bây giờ thì trên thế giới cũng báo động điều này nữa. Cho nên cái tệ trạng này nó cũng xảy ra vào cái thời đó. Cho nên một thời gian sau nha, cái đảo nó bây giờ bắt đầu nó bốc mùi lên, dơ quế. Lúc bấy giờ thì vào một cái bữa đó, có một cái vị thần hiện ra, xin lỗi, có một cái buổi mà chư thần họp lại, bởi vì mỗi nửa tháng thì chư thần họp lại một lần theo định kỳ. Thì có một cái kỳ họp đó, các vị thần bàn tán với nhau, mấy cái cư dân trên này tưởng đâu nó ở đây nó hưởng những cái phước như vậy, nó giữ gìn, bây giờ nó bê tha quá, bây giờ nó phóng phế bừa bãi hết trơn, làm cho cái hòn đảo là tinh khiết tốt đẹp này bây giờ nó quá tệ rồi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Sau khi bàn bạc hay chư thần thống nhất với nhau, bây giờ mình phải tẩy uế cái này và đồng thời trừng phạt của nó. Cho nên nửa tháng nữa, bàn bạc nghe, nửa tháng nữa chúng ta sẽ dâng nước biển lên để mà tẩy sạch cái hòn đảo này, và đồng thời tất cả cư dân này tẩy cho nó ra ngoài biển hết. Dĩ nhiên dân nước biển lên là gì, quý Phật tử nghe nói nó quen không? Sóng thần. Cái bài kinh này đó, trước khi cái vụ sóng thần vào cửa 26 tháng 12 năm nào đó và chết gần 300.000 người đó, ở Thái Lan rồi Indonesia vân vân á, và ghế đây là sóng thần ở Nhật Bản, tức là cái gọi là thiên tai, cái tai họa kép vừa động đất mà vừa sóng thần. Bây giờ chúng ta nghe nói sóng thần quen rồi, nhưng mà cái vụ mà của Đức Phật trong kinh này, Đức Phật nói rất là sớm, rất là lâu, thì dâng cái sóng thần lên để tẩy uế cái hòn đảo và đồng thời để trừng phạt những cái cư dân trên này. Rồi chư thần sau khi thống nhất ý kiến rồi là nửa tháng sau sẽ làm, bây giờ giải tán. Mà giải tán xong rồi trong số trong buổi họp đó có Rồi ta nói hệ tập thể thì có người này người khác trình độ không giống nhau, cho nên có một cái vị thiện thần cũng suy nghĩ, ông nói đúng ra thì cư dân này cũng có tội đó, nhưng mà thấy họ chết trước mặt mình thì mình biết mình không cứu thì nó cũng tội quá đi. Thiện thần mà, cho nên không được, phải báo động cho nó nghe. Cho nên qua hôm sau khi mà mặt trời nó vừa sụp xuống, hoàng hôn nó vừa sụp xuống thì mọi người cư dân ở đây đã ăn cơm nước xong xuôi, ra ngoài trước sân trước cái chỗ nhà của người ta, nghĩa là để bàn tán vui đùa này cái đó xong xuôi hết, thì lúc bấy giờ khi hoàng hôn vừa tắt nắng thì vị thần này hiện ra ở phương bắc với đầy đủ tất cả những cái sự sáng chói hào quang. Lúc bây giờ những người cư dân này gặp vị thần linh hơi xì sụp xuống, quỳ xuống: "À, thưa thần linh, thần linh không biết thần linh có bách bảo điều gì không?" À, cho nên nó ngạc nhiên tại sao thần linh lại hiện ra. "Thưa thần linh, có chuyện gì, điều gì bách bảo cho chúng con không?" Cái ông đó này: "Này cư dân, dạ dạ, bởi vì các ngươi đã có những cái sự bê tha phóng dật và làm cái hòn đảo tinh khiết xinh đẹp này trở nên vô quế, cho nên các vị thần đã hợp nhau lại quyết định 15 ngày nữa kể từ hôm nay sẽ dâng nước biển lên để tẩy quế hòn đảo này, và tất cả sinh vật này đều bị cuốn ra biển hết, các ngươi phải liệu." Nói xong biến mất. Thì giờ mình nghe nói vậy sao quảng hồn hết trơn. Trời ơi, tối rồi tối rồi, làm sao đây, làm sao làm sao. Đương bàn tán xôn xao, kẻ nói vậy người nói khác, kẻ có ý kiến này người ý kiến nọ. Thì lúc bấy giờ chia làm hai phe. Hai phe này đó là do hai vị lãnh tụ, một vị thì có trí và một vị thì có nhiều cái lòng tham, lòng tham bon chen, còn một vị thì rất là điềm đạm có trí. Hai phe hai nhóm. Đồng thời lúc bấy giờ đó thì trong số các vị thần đó, hễ có thiện thần thì sao có ác thần. Cho nên có một cái ông ác thần đó, ông biết cái chuyện mà vị thiện thần này ông làm. Dĩ nhiên thì trong buổi họp đó người ta cũng không có cấm đoán cái chuyện thông báo, thành ra ông này ông muốn làm thì ông làm, cũng không có phạm quy luật gì hết. Nhưng mà cái ông ác thần này ông tức, báo động như vậy làm sao trừng trị tụi nó, phải vậy không? Cho nên mình phải làm sao đây nè, nhất định nó phải đền tội mới được. Chứ nếu mà ông này ông báo động kiểu đó thì thôi, như không rồi, đâu có trừng trị nó được gì đâu. Cái ông ấy suy nghĩ, à có cách. Và hôm sau khi mặt trời vừa tắt nắng hoàng hôn xuống thì ông lại hiện ra ở phương nam với đầy đủ cái sự sáng chói hào quang á. Thì mấy cái người cư dân này bây giờ, ngày nay là cái ngày xôn xao rồi, không biết bằng tính tới luôn, không biết sao bây giờ thần hiện ra nữa rồi, xì sụp trở lại. Mà thần linh có gì chỉ giải thêm không? Cái ông nói, này các cư dân, trước đây có vị thần nào hiện ra không?
Dạ có, hôm qua có vị thần ở phương bắc
hiện ra. Vị thần đó nói gì đó?
Dạ nói 15 ngày nữa có sóng thần lên là tẩy sạch cái này hết trơn, không biết có vậy không vị thần?
Không có đâu,
đó là vị ác thần.
Cái vị đó đó ghét các ngươi lắm, muốn cho các ngươi đuổi các ngươi đi, cho nên phao tin vậy thôi, đặng cho các ngươi lìa khỏi cái chỗ này. Các ngươi thấy không, chỗ này là chỗ an vui, hết sức là sung sướng hạnh phúc, tội tình gì mà đi đâu làm gì khó chịu, sống thần sống thiết gì không biết đó. Cái vị đó muốn đuổi các ngươi đó, đừng có nghe lời, cứ yên tâm đi, không có sống thần sống thiết gì đâu. Rồi xong con biến mất. Rồi giờ nghe ai đây? Ông nói có sông thần, ông nói không có sông thần, mà ông nào cũng hào quang sáng chói hết là sao? Lúc bấy giờ nó chia làm hai phe. Thì cái phe thứ nhất là cái phe mà của cái vị lãnh tụ mà ham chơi, ít có hiểu biết, cái trí nó cạn, cho nên nghe nói vậy xong rồi cái ông hợp lại: "Này các anh em yên tâm thấy không, hơn vô cùng, không có nhờ vị thần thứ nhì á, là mình bắt kế ông thần thứ nhất rồi, cũng đẩy mình đi rồi. Đúng là nhờ cái vị thần này thương mình đó nghe, yên tâm ở đây nhậu nhẹt tiếp, ăn chơi tới thì đừng có lo cái gì, thấy không? Đúng là cái ông kia ông ghét mình và đẩy mình đi, không có nhờ ông này là kể như mình bị hại thôi. Rồi tiếp tục ăn chơi nhậu nhẹt. Còn cái nhóm thứ hai cũng 500 gia đình của một vị thủ lãnh có trí, điềm đạm, suy nghĩ, cân nhắc. Cái gì này hợp các bạn lại, nên này các bạn. Có một vị thần phương Bắc nói rằng là nửa tháng nữa sẽ có sóng thần. Vị thần phương Nam thì nói rằng không có sóng thần. Vậy chúng ta tin ai? Tốt nhất bây giờ tôi có ý kiến thế này. Chúng ta tin hết cả hai vị thần. Nghĩa là bây giờ chúng ta lên rừng, chúng ta sẽ chọn cây, rồi chúng ta sẽ đóng liền một chiếc thuyền lớn đủ để cho các gia đình chúng ta lên trên đó. Xong xuôi ta chuẩn bị tất cả lương thực và phương tiện, nhưng mà chúng ta neo lại tại bến đó thôi. Nửa tháng nữa nếu có sóng thần, chúng ta sẽ lên thuyền chúng ta đi. Nếu không có sóng thần thì chúng ta tiếp tục ở lại đây, không có sáng. Phải không? Quý Phật tử thấy cách này ra an ổn hơn cách kia. Nhưng mà khi mà nghe nói xong rồi thì những người dân này, những người dân trong 500 gia đình này, người ta nghe lời cái gì này nghe. Quý Phật tử nghe hợp lý không? Hợp lý không? Theo mình thì mình theo nhóm thứ nhất là nhóm thứ hai đây. Theo nhóm nào? Ở đây hôm nãy mình nói đây ăn nhậu tiếp, nghe kỳ quá. Nhóm thứ nhất là ăn nhậu tiếp đó, không có lo gì hết chứ. Lo mà ăn hưởng thì ở đó lo chi mấy cái chuyện diễn trong cho nó mệt. Nghe nó vô thường, sợ ở chừng nào vô thường không biết đâu. Lo chuyện đó thẳng tích. Là chúng ta coi chừng chúng ta giống cái nhóm thứ nhất đó nghe. Bởi vì nghe pháp là nói cuộc đời nó vô thường, hơi thở rồi. Trời ơi, nói vậy chứ làm gì có. Thôi. Thường thường mấy Phật tử đấy, mình đấy bây giờ mình nói là mình theo dân nhóm thứ hai, nhưng mà xét cho kỹ, mình xét kỹ trong tâm mình hồi rồi mình nghiêng theo cái nhóm thứ nhất. Bây giờ mình cũng tiếp tục mình sống cuộc đời này, mình hưởng thụ này kia nọ, chứ còn cái chuyện nghĩ tới cái chuyện mà sống thần, cái chuyện mà vô thường, chuyện đó lâu xa mơ hồ gì đó, chừng nào tới hay thẳng từ từ tích à, coi chừng chúng ta sẽ theo cái nhóm thứ nhất. Thì cái ông nhóm thứ hai này đã ông hướng dẫn cả cái đoàn đó vô trong rừng đốn cây rồi nghe nọ, chuẩn bị làm cái ghe nó lớn, con thuyền nó lớn để sẵn nè, lương thực chuẩn bị nè. Trong khi đó nhóm thứ nhất là sao? Đồ ngu, nghe lời ông đó phải cho nó cực cái thân, trong khi mình đưa ăn uống vậy giờ lùi cùi vô rừng làm con ngu không? Phải ngu không? Cho nó làm đi, cho nó cực cho biết. Diễn viên cười ta nữa, phải không? Thời ăn chay chỉ cho nó xót ruột, cạo đầu rát da, cho nó tu đi kệ nó. Cái chuyện mình giống như ta. Rồi sau đó khi mà chiếc thuyền bên đây xong xuôi hết rồi, ta neo xuống bến đàng hoàng, thì bên kia vẫn ra tiếp tục cười nhạo. Cho đến đúng cái ngày thứ 15, tự nhiên bỗng có một cái ngọn gió thổi lên. Một cái việc biết, quý ông tự biết là gió thổi là biển có sóng. Khi mà gió thổi lên với đợt đầu, trận cuồng phong bắt đầu nó thổi càng ngày càng mạnh, cho nên nước, những cái lượng sóng nó đẩy vô rồi rút ra rồi nó đẩy vô rồi, càng ngày càng lên cao, càng ngày lên cao, cho đến khi có một lượng sóng nó tràn lên tất cả những cái đất đai trên đó, lên ngập tới cái mắt cá. Thì lúc bấy giờ đó hiện tượng này rất là lạ rồi, cho nên tất cả những cái người mà thuộc về cái nhóm thứ hai của một vị là lãnh đạo có trí này là người ta sẵn sàng hết, ta nhảy xuống ghe, bắt đầu ta lên ghe, rồi sóng lên tới đâu nó lăn lên tới đó. Trong khi đó nhóm thứ nhất thì sao? Đâu có ghe đâu, nhưng mà vẫn còn nó cứng. Ôi, một hai lượng sóng lẻ tẻ rồi rút xuống chứ có gì đâu à, nhưng mà cái lần lượng sao tới đầu gối, lượng sao nó tới thắt lưng, lượng sao nó tới ngực, rồi nó tới đầu, rồi nó tới đọt cây. Tất cả mọi người đã bị cuốn trong những biển đó. Cái Đức Phật mới nói: này các tỳ kheo, do gì không có suy nghĩ, cho nên những cái người mà những cái gia đình theo cái vị lãnh đạo không có trí đó, liên lụy với vị đó mà bị chìm đắm trong một cái cơn sóng thần như vậy. Còn 500 gia đình kia theo cái vị có trí này, cho nên vượt qua tất cả những cái khổ nạn và được an toàn qua những cái cơn nguy hiểm như vậy. Nói xong vậy Đức Phật nói: này các tỳ kheo, cái vị thủ lãnh không có trí đó chính là tiền thân của Đề Bà Đạt Ta, còn cái vị thủ lãnh có trí này đó chính là ta đó, tiền thân của ta. Đức Phật kể câu chuyện đó với các vị tỳ kheo. Và hôm nay tôi kể câu chuyện đó cho quý Phật tử nghe để chúng ta suy nghĩ cái hiện trạng của mình. Chúng ta đương ở trên đảo nghe, và nếu mà có khi nào đó người ta báo mình có sóng thần tới thì mình tính sao? Hai người báo khác nhau, ta đi khám ông bác sĩ, ông nói này còn 6 tháng nữa à, chứ bây giờ nó tới thời kỳ thứ 3 rồi. Cái ta lo sợ quá, ta đi khám một bác sĩ thứ hai. Ông bác sĩ thứ hai nói trời ơi, cái ông này cũng khác, nói gì đâu, ta gì mà nói 6 tháng. Yên tâm đi, để uống thuốc tôi này. Uống là đàng hoàng, mình điều dưỡng đàng hoàng, làm gì 6 tháng. Ông này hù người ta không à, yên tâm đi, uống thuốc tôi. Hai ông bác sĩ không à, vậy mình nghe ai đây? Mình nghe ai đây? À, cái câu chuyện đó làm cho chúng ta phải làm sao, chúng ta bắt chước ăn nhóm nào đó. Bây giờ tốt hết là chúng ta phải làm sao? Thôi giờ đóng chiếc thuyền trước đi, để đó tới chừng nữa 6 tháng có sóng thần thì chúng ta cũng có thuyền. Mà 6 tháng nó không có sóng thần thì cái thuyền mình để đó thôi, mình tiếp tục. Phải vậy không? Cái thuyền mà chúng ta chuẩn bị đó là gì? Là công đức niệm Phật. Đó là thuyền từ của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ mà mình không có niệm Phật thì tới chừng đó, đó là chúng ta không có thuyền từ đâu để mà chúng ta đưa. Và sóng thần đó là gì? Chúng ta phải biết rằng đó là một cái mốc mà chúng ta không thể cứu lại được. Tôi muốn nói sóng thần đó là giờ phút lâm chung của chúng ta. Đó là sóng thần nó tới đó. Không biết là nó tới chừng nào đây. Mà nếu mà sóng thần theo cái kiểu đó, tôi hỏi quý Phật tử đó, chúng ta có thể đề phòng sóng thần bằng cách chúng ta dời xa bãi biển, chúng ta bằng cách chúng ta lên những cái đồi thật cao để chúng ta né sóng thần. Né được không? Né được không? Hả? Bởi vì sóng thần đó là gì? Là giờ phút lâm chung của chúng ta. Như vậy thì trong cái câu chuyện đó là sóng thần một lượt cho mọi người. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng mỗi người chúng ta sẽ phải tự thân đối diện với cái sóng thần của mình. Sóng thần đó đến với từng người thôi. Chúng ta có chuẩn bị gì để chúng ta đối phó với cái lượng sóng thần mà bắt buộc chúng ta phải đối diện với nó? Đó là giờ phút lâm chung của chúng ta. Mà quý Phật tử nghĩ tới cái điều đó, cái quý Phật tử nghĩ rằng là chuyện nó còn lâu. Lâu không thì tôi chưa biết, nhưng mà quý Phật tử cũng sẽ có kinh nghiệm rồi, cũng đã kinh nghiệm rồi đó. Cái sự vô thường này nó không có theo thứ tự. Không phải quý Phật tử nhìn qua nhìn lại, mấy bà già này chắc đi trước quá, xin lỗi ạ, không có đâu nghe. Có những người trẻ đi trước bà già, phải vậy không? Quý Phật tử có thấy vậy không? Cái vô thường này là ổng gõ cửa ai thì nấy chịu rồi, chứ ổng không có nói rằng là tôi sẽ theo thứ tự mấy người đầu bạc, mấy người bà nhăn nheo này tôi gõ cửa trước, còn mấy người này tôi gõ sau. Không có dụng đó đâu. Cho nên ai cũng nghĩa là ai cũng sẵn sàng, ai cũng có thể là mình phải đối diện với nó hết. Thường thường tôi nghĩ tới vô thường như thế này. Tất cả mọi người của chúng ta đều dâng một cái hàng ngang. Ở trước ta thì mỗi người có một cái lối mòn, và cuối cái lối mòn đó thì có một cái hố. Cái hố đó cộng tấm bảng gọi là sự chết, mọi người cũng có hết. Nhưng mà có điều dâng hàng ngang thì hàng ngang, nhưng mà cái hố đó thì có người cách gần, có người cách xa khác nhau. Tôi nói vậy quý Phật tử hình dung được không? Mỗi người chúng ta đều có một cái hố trước mặt. Con đường của chúng ta phải đi tới đó. Mà chúng ta thì bây giờ đương dâng hàng ngang như vậy nè. Mỗi ngày thì mình đồng loạt bước tới một bước. Không có ai nói thôi mấy người bước đi, tôi không bước nữa. Không được. Cái thời gian nó đẩy chúng ta đi là mỗi người ngày chúng ta phải bước tới một bước. Có điều thì sao? Có người thì gần hố, có người thì xa hố, có người thì cả ngàn bước nữa mới tới, có người thì sao? 5-7 bước nữa thì tới rồi. Nếu mà chúng ta đi vô bệnh viện mà chúng ta hấp hối gì là còn 2-3 bước nữa là tới rồi. Còn có những người khác thì sao? Hơi dài dài một chút,
còn 100 bước, 200 bước, 1000 bước gì đó. Nhưng mà có điều tôi báo động cho quý Phật tử rằng là mỗi ngày chúng ta đều phải bước tới một bước, không ai có thể dừng lại được. Phải vậy không? Ai nói thôi thôi, tôi gần tới rồi, thôi đi, tôi không bước được. Không được, ngày nào chúng ta cũng phải bước tới một bước. Mỗi ngày chúng ta tới gần nó một chút, mỗi ngày chúng ta tới gần nó một chút. Có điều thì sao? Có điều thì chúng ta không biết là nửa tháng, 15 ngày hay là 20 ngày hay là 100 ngày, 200 ngày gì đó thì không biết. Còn bao nhiêu bước thì chúng ta không biết. Nhưng mà có điều là chúng ta không thể dừng lại được. Cho nên chính sự vô thường nó khắc nghiệt tới như vậy. Nó đẩy chúng ta đi mà không ai có thể cưỡng lại được sức mạnh của nó. Thấy thì thời gian nó có vẻ êm trôi. Chúng ta nghe trong những bản nhạc đó, thời gian nó êm trôi. Nhưng mà nó có cái sức mạnh là chúng ta không thể không trôi. Nó đẩy mình đi, không thể dừng lại được chút nào. Mỗi ngày bước tới một bước, mỗi ngày bước tới một bước, mỗi ngày bước tới một bước. Sợ cũng bước, không sợ cũng bước, gần cũng bước, xa cũng bước. Mà chưa, mình cũng chưa biết gần xa, cho nên đùng một cái sập xuống, tới rồi. Đó là sóng thần đó. Cái bài kinh bữa nay đó, tôi nói là bài kinh sóng thần đó. Mà chúng ta không biết rằng là lúc nào thì sóng thần nó tới với mình. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Đó là cái chuyện của mình thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng quý Phật tử có mặt ở đây thì chúng ta đều thấy rằng là chắc chúng ta có ai thoát khỏi sóng thần này không? Tôi nói là sóng thần không phải là đồng loạt cho tất cả mọi người nha. Mỗi người có cái sóng thần riêng của mình nha. Mà có ai thoát khỏi cái sóng thần này không? Có ai thoát không? Rồi, như vậy thì mình phải tính. Cho nên quý Phật tử nghe thêm câu chuyện này nữa. Đó là câu chuyện chìm đò. Hồi nãy là chuyện sóng thần, bây giờ là chuyện chìm đò. Quý Phật tử thấy vị có lẽ là tôi dùng ở cái vùng sông nước miền Tây, cho nên thì cái gì cũng có nước ở trong đó. Thì hồi nãy là câu chuyện trong kinh, bây giờ câu chuyện tôi nghĩ ra. Có một bà nội trợ. Bà nội trợ này rất là giỏi giang. Trong những cái tiệc tùng, những cái đám tiệc, bà làm bếp trưởng. Quý Phật tử biết làm bếp trưởng rồi đó. Tức là bà quán xuyến hết món ăn này, món ăn kia. Bà cắt đặt người này làm cái này, cắt đặt người kia làm. Cái người bếp trưởng là cái người rất là bận rộn. Có phải không? Bây giờ thời điểm này là sắp sửa có một cái đám trai tăng lớn, cũng dường mấy trăm vị rồi. Dĩ nhiên giao cho bà có trách nhiệm như vậy đi, thì bà cũng cần những cái người phụ tá cho bà. Nhưng mà bà là giai chánh. Quý Phật tử giả sử như mình ở trong cái tình huống này, trong cái hoàn cảnh này, quý Phật tử thấy có lo không? Lo không? Thấy có thể an nhàn được không? Hơi bận rộn lắm. Chúng ta phải chuẩn bị từ mấy ngày, chuẩn bị 2 ngày được không? Cả tuần chưa chắc nữa, 10 ngày. Chúng ta phải chuẩn bị trước, trong vòng mấy cái ngày mà nó càng gần tới thì càng cao điểm. Cho nên nhiều khi phải tính toán cái này, tính toán cái kia, tính toán rồi cắt đặt người này làm cái này, cắt đặt người kia làm cái kia, làm sao cho nó ăn khớp. Chứ tới chừng đó mà khách thưa tới đông quá mà mình làm không chu đáo thì cái chuyện đó thì đâu được. Nó vừa thất bại mà nó vừa, cái điều quan trọng nhất là cái gì? Mặt mày mình để đâu giờ? Cái điều này thật gì cũng quan trọng lắm nghe. Trời ơi, mình là thợ nấu mà mình làm thất bại cái này nữa là thôi, có mong nước là trốn nha, phải không? Cho nên chính những cái điều đó làm cho bà không an ổn. Mà thường thường về nhà đó là thức thiệt là khuya để sắp xếp cái này, tính toán cái nọ. Lắm khi ông chồng mà ông thấy trời ơi, cái này sao mà bà không ngủ gì hết trơn mà thức khuya quá, mới mốt bà bệnh bây giờ sao? Tôi sợ là tới cái ngày đó nó tới rồi, lúc đó mà nằm xuống một cái nữa là thôi rồi, thôi ngủ đi bà. À, nhiều khi lúc đó nằm xuống cho nó trằn trọc cái chuyện mà cứ lo nghĩ như vậy hoài, cũng khó ngủ lắm chứ đâu phải dễ ngủ, phải không? Có nhiều khi có cái chuyện gì tính toán vô xong, lần cần rồi chị, ông biểu tôi ngủ, tôi nằm đó tôi đâu có ngủ được, tôi phải làm cái này cái chút mới được. Tức là ăn không ngon, ngủ không yên nữa. Lúc đó ở trong đầu hoàn toàn là nó có cái chuyện mà nghĩa là tính toán sắp xếp trong đó. Cái chuyện này là tôi thấy giống như là cái tâm trạng của chúng ta trên cuộc đời này vậy. Lớp thì xui gia, lớp thì bạn bè thân hữu, tiệc tùng giao tế đủ thứ chuyện, rồi con cái học hành, Tức là tất cả những cái này đều choáng đầy tâm trí của chúng ta hết. Trong cuộc sống chúng ta không an ổn được chút nào. Rồi từ từ tới cái ngày mai là tới. Thì bữa nay là cái bữa đi chợ chót. Tôi nói đi chợ chót có nghĩa là trước đây bà cũng đi chợ nhiều lần lắm, chứ không phải mới đi chợ bữa nay không đâu. Nhưng mà bữa nay là cái bữa chót cuối cùng đi chợ, rồi ngày mai là tới cao điểm liền. Thì tôi giả sử như là cái nhà bà cách cái chợ một con sông, muốn qua cái chợ thì phải đi đò. Cho nên khi mà sáng nay bà bước xuống chiếc đò, bà cầm cái vỏ sắt, thì khi mà mọi người chờ xuống đầy đò để mà đi ra, thì lúc bấy giờ cái tâm trí bà ở đâu? Tâm trí bà ở bên chợ. Chưa tới chứ cái tâm trí ở bên chợ rồi. Tức là mình qua đó mình phải trở chỗ này. Nhẩm nhẩm như nhiều khi phải ghi giấy không thôi, quên nữa. Quên cái là mất công đi tới đi lui, mà quên cái là tới chừng nấu nước mà không có cái này nữa, nó cũng kẹt lắm. Cho nên nhiều khi có người thì có cái làm việc theo tổ chức khoa học thì phải ghi giấy ghi tờ. Có người mấy bà nội trợ ở thôn quê thì cái nọ thì bà tính nhẩm trong đầu thôi. Mà hãy tính nhẩm chừng nào thì sao? Thì cái trong đầu nó còn rối nhiều. Ghi giấy coi vậy mà nó đỡ rối đó. Hay là nếu mà biết tổ chức theo khoa học một chút. Còn nếu mà những người thôn quê là cứ nhớ trong đầu không? Mà dĩ nhiên người ta có cái thiên phú cho nên ta nhớ cũng giỏi. Mà dĩ nhiên dù cho giỏi đi nữa thì cái đầu nó cũng là rối tung tung ở trong đó. Thì như vậy thì khi bà ở dưới đò như vậy đó, thì toàn bộ cái chợ đó ở trong đầu của bà. Nói vậy thì không quá đáng không? Cho nên gần như vậy, phải không? Tức là ý tôi muốn nói gì là cái sự rộn ràng rối ren của cái chợ nó đương chiếm đầy ở trong cái đầu óc của bà. Thì đây là coi chừng nó giống như cuộc sống đời thường của chúng ta vậy. Bữa nay cái ông lái đò này ông hơi tham chút làm biếng. Vì đáng lẽ thì qua một chiến rồi đây chở lại một chiến nữa, nhưng mà giờ còn mấy người thôi xuống luôn đi, xuống luôn một chiến cho nó rồi khỏi trở lại. Có vụ đó không? Cũng hay thường có vụ đó đó. Thì ra nếu mà trời, nếu mà cái sông đó êm xuôi thì không nói gì, dư sức ông qua. Tại vì mấy ông mà làm chuyên nghiệp như vậy nó không có ỷ lại. Nhưng mà bữa nay xuôi rủi mới vừa tách ra cái có chiếc tàu nó chạy ngang. Chiếc tàu nó hơi mở mái lớn chút, có sóng. Rồi lúc đó tới chừng mà nó sóng nó tới cái nó hơi nghiêng cái nó vô nước cái chưa chìm, nhưng mà người ta sợ quá đi, cho nên người ta mới nghiêng bên đây nè, cái ta vô qua bên kia, cái bắt đầu nó vô bên kia cái là chìm luôn. Chìm đò là vậy đó, nếu mà mọi người bình tĩnh cái là đỡ chìm đó, nhưng mà rối cái là dễ chìm. Tới chừng chìm xuống đó, quý Phật tử có hình dung ra cái cảnh tượng khi mà chìm xuống đó. Thì tôi không nói mấy người khác, tôi nói chú ý cái bà nội trợ nè. Bây giờ bà nội trợ này bà còn nhớ mình phải lên chợ mua cái chỗ này là mua cái chỗ tỏi, mua hành, mua đường vậy đó. Còn nhớ không? Tôi nói lúc đó cái vỏ sắt bà có cầm còn cầm không? Bà còn chưa có nhớ nữa chứ đừng có nói tới cái chợ bên kia. Phải vậy không? Tức là tất cả đều buông xuống hết mà bà không thể nhớ được. Bây giờ trong đầu bà chỉ có một cái duy nhất là gì? Có cái gì để bà báo? Chỉ có duy nhất đó thôi. Thì lúc bấy giờ đó tôi phân ra làm có ba trường hợp, có ba hạng người. Cái hạng người thứ nhất đó là cái hạng người không bao giờ nghĩ tới cái chuyện mình phải chìm, mình chìm đò. Trời ơi, mình đi qua đây cả trăm lần này, làm gì có cái chuyện chìm đò. Hồi đó tới giờ cả mấy chục năm rồi đó, mình không thấy chìm đò gì hết chứ. Dĩ nhiên mấy cái người này là không bao giờ chuẩn bị cho mình cái tư thế để mà đối phó với cái tình huống chìm đò. Có nghĩa là gì? Chuẩn bị cho mình chiếc phao, không bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Đó là những người mà tôi so sánh trong cuộc đời này nè. Những người nghe nói tới vô thường, trời cái chuyện đó còn lâu quá. Cho nên những người đó hoàn toàn không bao giờ lui tới chùa chiền tịnh xá, nghe pháp, nghe gì cái chuyện đó, chuyện rùi bu, chuyện đó. Cho nên không bao giờ gặp mặt ở trong này đâu. Chuyện đó nghĩa là người đó không bao giờ chuẩn bị cho mình một cái chỗ nương tựa. Và cái hạng người thứ nhất này khi mà chìm đò như vậy đó thì sao? Ngay tức thời họ không quơ qua quơ lại, không có chụp được trúng cái gì hết trơn. Chìm tức thời, chìm đầu tiên, chìm nhanh chóng. Đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai là cái hạng người nghĩ rằng mình qua lại đò này chắc có ngại cục bị quá,
không ngày này cũng ngày khác. Thành ra thôi tốt nhất chuẩn bị cho mình cái gì đó, cái phao gì đó đi. Mà quý Phật tử thấy cái phao giống như cái ruột xe của người ta đó, mấy đứa nhỏ đó làm cái phao nó tập lội đó. Thì cái phao đó là mình phải bơm hơi vô để cho nó có căng lên, thì mơi mốt nó nổi trên mặt nước mình mới bám như vậy được. Thì bây giờ mình chuẩn bị cho mình cái phao cái đã. Nhưng mà cái hạng người thứ hai này nè, thì chuẩn bị về sao mình thấy cũng lâu xài quá, biết nào xài. Thành ra nếu mà có đem ra mà bơm á, thì cũng bơm bữa đực bữa cái. Tức là sao? Bữa thì có bơm, bữa thì không bơm, bữa cầm chừng lấy lệ vậy thôi, trả nợ quỷ thần vậy thôi. Mà nhiều khi á, mà do gì mình bê tha vậy, thờ ơ vậy đó, cũng có phao vậy, bê tha thờ ơ, mà nhiều khi mình bơm vô cái nó xì cái lỗ mọt ra, cũng đâu có coi đâu, trời ơi bơm cái cho rồi, không chịu nhiều quá mà, bơm đại cái thì quăng nó. Thì cái hạng người thứ hai này là cái hạng người mà khi mà nó chìm đò, cái người này giật mình cái là có cái phao, bám cái phao, nhưng mà cái phao thiếu hơi. Thành thử ra thì không có chìm lẹ như cái hạng người thứ nhất, cũng chập chủng được chút, cái người ta nghe qua trong bờ, cái người ta bơi xuồng ra để người ta cứu á, mà bị gì cái hơi nó thiếu, cho nên bơi cách chừng dài ba thước cái nó chìm. Thứ này còn tức hơn cái kia nữa, phải không? Quý Phật tử thấy mấy người mua vé số đó, thà là 5-6 con tôi chặt hết, con này nó trúng 5 con rồi còn chặt con thứ 6 à, còn chút xíu nữa là tới cái xuồng người ta tới kịp rồi đó, mà không có chờ được, bị gì sao nó thiếu hơi, có cái phao thành nó chìm chậm đó người ta. Thứ này tức hơn thứ trước rồi, nhưng mà rốt cuộc cũng chìm. Đó là sao? Đó là hạng người mình nghĩ tới chuyện thôi, mình cũng phải tu hành đặng mà mình phải có chỗ nương tựa chứ, thế nào mình cũng phải bị chìm đắm thôi. Cho nên thì cũng lui tới tạo tràng tam bảo. Quý Phật tử mà có mặt ở đây thì từ hạng giá thứ hai trở lên là đó, chứ hạng thứ nhất là không có mặt đây đâu. Bây giờ nhưng mà coi chừng mình là hạng thứ hai, mình vô mà bữa niệm Phật thì bữa đực bữa cái, giống như tôi nói vậy đó. Thành ra bữa nào mà bữa nay đi đám thì giờ mệt quá, thôi nghỉ bữa đi hơi niệm niệm cái gì, bữa nay đi đám mệt quá. Đấy. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta sẽ ở trong cái hạng thứ hai. Còn cái hạng thứ ba thì tuyệt vời hơn, tức là lúc nào họ cũng siêng năng khiêm cần tinh tấn hết, cho nên ngày nào cũng xăm soi, cũng đem ra bơm hơi cho nó đầy đủ, hễ chỗ nào nó hơi xì xì là phải ém lợi này kia nọ. Thì đến chừng cái lúc mà họ rớt xuống dưới nước một cái đó, họ giật mình một cái thì sao, họ có chiếc phao căn phòng rồi họ cứ nằm đó chờ. Dù cho cái xuồng nó bơi ra mà nó bơi chậm chút, ông nói thôi vớt mấy người khác trước đi, không thằng vớt tôi sao cũng được, bởi vì họ bao giờ chìm hết, mới quá giật mình chút thôi cho nó nổi phê thôi. Đó là hạng người thứ ba, đó là cái hạng người đã chuẩn bị một cách chu đáo. Bây giờ thì như tôi nói hồi nãy đó, nếu mà quý Phật tử thuộc hạng thứ nhất thì không có thấy mặt trong này đâu, nhưng mà có mặt ở trong này đó thì mình thuộc về hạng thứ hai hoặc thứ ba. Cái đó tôi không có nói ai thứ hai ai thứ ba hết, tự mình biết thôi, phải không? Nhưng mà tôi cho hay là cái hạng thứ hai là cái hạng tức dữ lắm. Tới chừng đó còn một chút nữa ha, là mình được cứu rồi mà mình đã chìm. Đấy. Cho nên cái đó, ở trong cái vị cổ đức người ta nói như này là uổng chơi non báo đi về tay không. Chúng ta nghe nói ở trên non á, nó có châu báo ngọc ngà trên đó. Mọi người, có người thì không tin. Ôi, làm gì có đồ quỷ quật. Thôi ta không leo. Còn mình cũng nghe nói vậy, bán tính bán nghi, leo thử coi. Leo tới trên đó thấy có châu báu đàng hoàng ha, thấy có châu báu đàng hoàng, nhưng mà không biết làm sao á, suy nghĩ sao biết, dòm tới dòm lui, đi tới đi lui, lát nữa về cái tay không xách về đi xuống. Còn cái hạng người đó, người ta tới người ta lấy người ta đem về. Bây giờ mấy cái hạng người tiếng gì là sao đó? Trời ơi, cái châu báu mà điều đây một quẩy dưới nữa nặng lắm, thôi đi thôi về tay không. Thì cái này cái chuyện của đức nó là uổng chơi non báo đi về tay không. Non nó có báo đó, mà chúng ta về tay không là chúng ta làm sao còn tệ hơn mấy người không leo nữa, phải không? Mấy cái người không leo thì người ta là tay không rồi, người ta không có hưởng được lợi ích của châu báo. Đúng là cái người tay không là người ta không leo, người ta không mệt, còn mình có leo mà rốt cuộc thì mình cũng giống như người tay không. Có nghĩa là sao? Thà người ta không vô chùa, thà người ta không vô tịnh xá, người ta chìm đắm thì thôi, cuộc đời nó cũng đáng rồi, cũng phải rồi, cái chuyện đó không bàn. Còn mình có vô tỉnh xá, mình vô chùa, mình cũng có tới đi no lên non, mình cũng chịu khó ngồi, cũng mỏi chân, cũng đau lưng đấy, nhưng mà rốt cuộc rồi sao? rốt cuộc thì giống cái hạng người thứ hai, tức là còn chút nữa mà ráng không được rồi rốt cuộc cũng chìm như ta. Thì cái chuyện đó với Phật tử phải cân nhắc coi mình sao đây. Đấy. Còn một cái điều mà tôi muốn nhắc lại để quý Phật tử lưu ý trong cái câu chuyện của chìm đò, đó là quý Phật tử thấy mấy cái ngày trước như vậy đó, cái ông chồng ông nói thôi bà ơi, bà bỏ bà ngủ giùm tôi cái, bà mà thức dậy mới tới chừng tới cái ngày đó là bà sáng cái bệnh xuống đó, bà cái đó mới là hại đó. Nhưng mà bà nói trời ngủ gì được ông ơi, tôi chưa có tính gì hết trơn, ngủ cái gì. Lúc đó biểu bà bỏ xuống mà bỏ được không? Bỏ được không? Quý Phật tử có theo dõi không? Cái lúc mà ông chồng ông kêu bà bỏ đi bà ngủ giùm tôi cái, bà bỏ được không? Không. Nhưng mà cái lúc mà bà rớt xuống nước đó, giả sử như có ông chồng ông nhắc bà ơi bà nhớ bà mua cái gì không? Bà nhớ không? Lúc đó bà nói tôi không có nhớ gì hết trơn rồi. Hai cái trạng thái này là quý Phật tử rất là đặc biệt. Đó là tại vì cái lúc mà chúng ta sống bình thời này, chúng ta thấy có nhiều chuyện quan trọng với mình lắm mà chúng ta buông xuống không được, phải không? Và cái lúc lâm chung của chúng ta, tức là lúc rớt xuống nước đó, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái điều mà tôi quan tâm mấy ông rài đó ông, tức là bà đó đó, ông rài mấy cái chuyện tôi tính đó ông, cái chuyện đó đều là cái chuyện không cần thiết hết. Cái chuyện cần thiết là chiếc phao của tôi đây nè, thấy không? Lúc bấy giờ chúng ta mới thấy rằng hồi đó bây giờ mình bận tâm mấy cái chuyện sao mà mấy cái chuyện không đáng không à, còn cái chuyện cái phao tại sao mình không bận tâm tới nó đây nè. Nhưng mà sao trễ rồi, tới lúc đó mới thấy được là quá trễ. Làm sao quý Phật tử ngay cái lúc này nè, cái lúc mà chúng ta chưa phải rớt xuống nước nè, chúng ta thấy được những cái chuyện mà chúng ta quan tâm hàng ngày đó, chuyện đó là chuyện không quan trọng đâu nghe. Đừng có đợi tới cái lúc lâm chung mới thấy trời ơi, đó cả đời tôi mới quan tâm tới mấy cái này, tôi bận rộn mấy cái chuyện này mà mấy cái chuyện này là cái chuyện không có đáng gì hết á, chiếc phao mới là đáng. Lúc đó trễ rồi. Quý Phật tử, tôi kể câu chuyện này để đây quý Phật tử đừng có tới chừng đó mà bà rơi vào trong cái tâm trạng của cái người không chuẩn bị phao. Lúc đó nó trễ rồi. Lúc đó tôi mới thấy, trời ơi, giờ này tôi mới thấy là tất cả những cái chuyện mà tôi bận tâm trong cuộc đời từ trước tới bây giờ nghe, cái chuyện đó là không có chuyện nào đáng hết trơn. Nhớ vậy đó. Cái chuyện chúng ta được siêu thoát hay không là khác cái chỗ này thôi. Nếu mà chúng ta thấy ngay bây giờ những cái chuyện chúng ta quan tâm trong cuộc sống này là không đáng kể, mà cái chuyện mà chuẩn bị cho mình một chiếc phao mới đáng kể, cái chuyện đó khi nếu chúng ta nghĩ vậy đó thì chúng ta chắc chắn là giải thoát, chắc chắn là được giảng sanh. Còn ngược lại chúng ta thấy trời, cái chuyện này cũng quan trọng, cái chuyện kia cũng quan trọng, cái chuyện nọ cũng quan trọng, biểu lại gác lại bữa là lâu lâu con bữa ta tổ chức tu thôi, gác lại bữa để tu, trời ơi gác gì được, gác có nhiều chuyện quan trọng lắm sao gác được. Đấy, thì lúc bây giờ rõ ràng là chúng ta thấy lúc đó chúng ta không buông được cái gì hết. Mà cái lúc lâm chung mình đã thấy rằng trời ơi, hồi đó sao khuyên tôi gác vậy, phải tôi gác thì nó được quá rồi. Trễ. Cho nên tất cả những cái điều đó là điều để chúng ta suy gẫm hết. Đừng có để chúng ta giác ngộ ra cái chuyện mà những cái chuyện của thế gian nó không quan trọng, chỉ có giá trị trong một cuộc đời. Cái chuyện mà người ta khen chê mình, cái chuyện nấu nướng cho nó được hay không thì cái nọ, chuyện đó sao mà không quan trọng. Đâu có gì đâu quan trọng. Lúc mà rớt xuống nước thì trời, cái chuyện đó đâu quan trọng. Nhưng mà lúc chưa xuống nước thì sao? Trời, chuyện nó quan trọng lắm á. Trời, người ta ăn mà người ta chê một cái là rồi, làm sao có mặt ai nữa. Chuyện đó chúng ta sẽ thấy cái chuyện đó quan trọng lúc bình thường. Nhưng mà cái lúc lâm chung thì cái chuyện đó hoàn toàn không quan trọng. Rồi, hôm nay thì có nhân viên, bây giờ thì cũng gần 1:30. Có nhân viên hôm nay chúng ta có cái dịp gặp nhau đây. Đức Phật dạy tất cả các pháp đều dân nhân dân sanh. Chắc là đời trước thì mình cũng có cái duyên gì đó, cho nên bây giờ mới có cái chuyện gặp ở đây để mà chúng ta cùng nhau san sẻ một số ý nghĩa lời dạy của Đức Phật. Và với cái ý nghĩa đó, mong rằng quý Phật tử có những cái sự suy nghĩ cân nhắc. Vì sao? Vì không ai thế cho mình đâu. Khi mà một cái bà nội trợ đó, bà rớt xuống nước như vậy đó, lúc bây giờ không có con cái nào giúp cho bà, không có chồng nào thân thương gì giúp cho bà hết, bạn phải tự xoay sở lấy mình thôi. Cho nên bây giờ chúng ta còn nhiều chỗ nương tựa là người thân, nhưng mà phải biết những giờ phút đặc biệt quan trọng nhất của chúng ta đó, chúng ta chỉ nương tựa vào cái công đức mà chúng ta tạo ra thôi, tức là cái công đức niệm Phật của mình, cái vốn liếng đó thôi. Bây giờ chỉ có chỗ đó là chỗ nương tựa cho mình. Mà tôi thì tôi thường nói như vậy nè, quý Phật tử muốn tu hoằng được giảng sanh giải thoát, không có gì phải mà sâu sắc, không có gì cao siêu lắm. Làm cho tôi được hai chuyện này thôi: ăn chay niệm Phật. Nếu Phật tử có niệm Phật thì niệm tinh tấn, giống như là mình bơm ruột xe vậy đó, ngày nào mình cũng phải bơm. Giống như một cái người mà chơi lan, mà chơi ghiền đó, khi mà người ta đi đâu, người ta về bữa nay vui với bạn bè quá, cho nên về tới mệt chứ, buông xuống tính ngủ rồi, nhưng mà hơi mơ mơ màng màng, bữa nay chưa tưới lan, ngồi dậy tưới một cái rồi đi ngủ mới được. Thì chúng ta nếu mà niệm Phật được như vậy đó thì chúng ta mới có hy vọng. Và cái thứ hai nữa là ăn chay. Cách đây mấy, cách đây nghiện qua nghiện kia, có hai mẹ con của một Phật tử là gặp tôi nè, ở chỗ Phương Tịnh niệm Phật đường, cúng dường cho tôi. Rồi tôi thấy hai mẹ con, nghe nói đứa con thì cũng không có gia đình, cho nên tôi thấy này cũng đặc biệt á, dễ. Cho nên tôi mới nói vậy nè, thôi bây giờ về nghe, nếu mà muốn cúng dường lại giao duyên với sư có lợi ích á, bây giờ tôi hỏi ăn chay được nhiêu. Ăn chay có 2 ngày. Tôi nói bây giờ chừng nào phát tâm ăn chay 10 ngày đi, cúng dường tôi mới nhận. Tôi muốn để cho mấy Phật tử ráng lên một chút. Rồi nó trời ơi, sư ở có mấy bữa rồi sao? Nó không sao, 1 năm nữa cũng được nữa. Nếu mà nói là bạch sư con này phát tâm ăn chay 10 ngày rồi thì cứ gửi gì, tiền ở đây gửi gì Việt Nam cũng dễ thôi. Còn nếu mà suy nghĩ cho kỹ, từ đây tới 3-4 ngày nữa tôi còn ở đây, mà nếu mà loại nữa là phát tâm bạch sư con bữa nay phát tâm 10 ngày thì tôi sẽ nhận cúng dường, còn nếu không thì thôi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy niệm Phật được là tốt rồi đó. Nhưng mà tôi lo rằng nè, khi giờ phút lâm chung nó tới đó, khi mà mình cầm trên tay một chiếc vé rồi, chỉ cần nhờ chiếc vé này mình bước lên phi cơ thôi, đi tới chân cầu thang rồi, thì lúc đó mình thấy nó đứng sắp hàng vậy nè, giống như là nó cản mình lại, nó đòi nợ, trả mạng lại cho tôi, ăn thịt tôi nhiều quá rồi. Nó đứng sắp hàng giống như bóng đá mà đá penalty mà nó dừng cái hàng rào trước. Mà quý Phật tử mà hồi đó tới giờ đó thì cái hàng rào này nó dày rồi. Mà bây giờ mình không có dừng lại để mà mình ăn chay đó, thì bây giờ đúng là mình đang bổ sung thêm cái hàng rào này cho nó dày thêm nữa. Tôi khuyên Phật tử ăn chay trường á, mà cái này tôi đặt điều kiện mới có ăn chay 10 ngày thôi, là tôi có cái chừng mực đó, chứ chưa có bắt buộc thái quá. Tôi muốn cho ăn chay là để chi vậy? Để cái hàng rào nó hơi thưa thưa chút, mình còn có chỗ lách qua. Bây giờ mình tiếp tục ăn mặn là mình bổ sung thêm cái hàng rào nó dày đặc á, lúc đó mình lách qua không nổi, máy bay nó bay tuốt rồi, có cái vé bỏ như không. Thành ra quý Phật tử nhớ vậy đó, chỉ có cái ăn chay mới làm cho thưa cái hàng rào đó thôi nghe. Chứ còn bây giờ chúng ta còn tiếp tục ăn mặn là cái hàng rào nó dày đặc mà mình không có chen qua nổi đâu. Thì hôm nay có nhân duyên gì thì với tất cả những cái điều trao đổi đó, mong rằng quý Phật tử cân nhắc. Không ai lo cho mình được đâu, mình lo cho mình. Cầu chúc quý Phật tử luôn tinh tấn niệm Phật, được nhất tâm để thành tựu sự nghiệp vãng sanh giải thoát cho mọi người.
Vi diệu của thượng tọa đã dạy, chúng con nguyện khắc cố ghi tâm những lời dạy vàng ngọc ấy, nguyện tinh tấn tu học, trao dồi đạo hạnh, không phụ công ơn thượng tọa. Đệ tử chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ thượng tọa pháp thể kinh an, Phật hạnh viên thành, là đúc tuệ huy hoàng, là tàng cây đại thọ, mãi mãi khai thị chúng sanh thể nhập vào nghĩa lý nghiệp màu vi diệu của chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính cung thỉnh thượng tọa cùng quý Phật tử gửi thăm hồi hướng. Nguyện đêm công đức na đà.
Thank you.